đạo tràng Tịnh Tông Hà Nội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 41 giảng giải bộ luận niệm Phật thật yếu nguyên tắc của Cố Giác Linh Hòa Thượng, Thượng Thiền Hạ Tâm Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào thập phần tiếp theo bộ luận niệm Phật thập yếu của cố trưởng lão hòa thượng đệ nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Giác Linh Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm. Hôm nay chúng ta nghiên cứu sang mục B, nhan đề là giải thích các điều nghi. Phần này, phần tiết thì tiết thứ 17, mục thì là mục B, tiết thì tiết 17. Hôm qua hôm kia chúng ta học tiết 16, hôm nay chúng ta học tiết 17. Có nhan đề là những mối nghi thông thường về tịnh độ tổ nêu ra để giải quyết những cái vấn đề còn nghi ngờ, còn vướng mắc ở trong lòng của hành giả tu tập của chúng ta, cũng như là của tín đồ Phật tử và của một số người còn chưa có đủ duyên để tin vào pháp môn tịnh độ của Đức Phật. Tiết thứ 17 này, tổ dạy như thế này: các điều không tin, lạm dụng và kém nhận thức như trên còn thuộc về phương diện đứng bên ngoài mà nhìn vào cửa tịnh độ. Nơi đây xin đề cập đến những kẻ thật ý muốn tu hoặc đã nhập môn. Có nhiều người thật tâm muốn niệm Phật hoặc đã từng hành trì rồi, nhưng vì sự học hiểu về giáo lý còn kém nên khi nghe kẻ khác biện luận bài bác liền khởi lòng nghi. Nhưng những mối nghi đó rất nhiều, nay chỉ nêu ra 3 điểm phổ thông mà lắm người thường vướng phải. Mấy điểm ấy đại khái như: nghi cực lạc là quyền thuyết, nghi pháp môn tu chứng quá dễ, nghi mình kém duyên phúc khó vãng sinh. Xin giải thích đại lược như sau. Đây tức là phần nhập đề của cái tiết thứ 17 này. Phần này thì ngài nói rằng có rất nhiều các mối nghi về pháp môn tịnh độ này, nhưng mà ngài xin lược ra 3 cái điều nghi lớn mà mọi người thường hay mắc phải nhất. Đó là điểm thứ nhất gọi là cực lạc, nghi cực lạc là quyền thuyết. Nghi cực lạc là quyền thuyết, thứ nhất. Thứ hai là nghi pháp môn tu chứng quá dễ, và thứ ba là nghi mình kém duyên kém phúc cho nên khó có thể vãng sinh được. 3 cái nỗi nghi này. Thì cái nỗi nghi thứ nhất á, tổ nói là gì? Nghi cực lạc là quyền thuyết. Thế nào là quyền thuyết? Quyền ở đây có nghĩa là chỉ cho pháp phương tiện. Chứ quyền á là chỉ cho pháp phương tiện. thì họ cho rằng nghĩ rằng cái pháp môn tịnh độ này không phải là thật có, mà chỉ là phương tiện thôi. Thậm chí có những người mà tu theo Phật giáo Nguyên Thủy hay là một số các tông phái khác của Phật giáo chúng ta, họ cũng còn cho rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta khi còn tại thế không có nói về Tây Phương Cực Lạc, không có nói về cảnh tịnh độ, chỉ có nói bốn bộ kinh A Hàm thôi, ngoài ra không nói thêm cái gì khác. Đấy là cái quan điểm của Phật giáo Tiểu Thừa, hay còn gọi là Phật giáo Nam Tông. Phật giáo Bắc Tông chúng ta, nhiều vị tu theo các pháp môn khác, như hôm qua nói và hôm kia giảng, có những vị tu theo thiền, họ cũng bác tịnh độ. Ở Việt Nam chúng ta cũng có, cũng có. Mà bữa trước tôi nói, thiền phái của Hòa Thượng Trúc Lâm Đà Lạt, Hòa Thượng Thanh Từ, tuy không bác tịnh độ, nhưng mà không cho các đệ tử nghiên cứu thêm tịnh độ. Đây cũng là một cái, có thể nói là một cái nỗi mất mát lớn. Vì một số các quý thầy, cũng như một số Phật tử đi theo phương pháp tu tập của thiền phái Trúc Lâm, của Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thanh Từ. Có một số vị nói rằng Hòa Thượng không cho nghiên cứu các kinh điển khác ngoài cái hệ phái của Thiền Tông, và đặc biệt là tịnh độ, không cho nghiên cứu những người ở trong viện, còn trong thiền viện là không cho nghiên cứu đâu, không cho học tập và không cho tu theo đâu. Trừ người nào đi ra ngoài rồi á, xuất viện rồi, xuất thiền viện rồi á, thì tu thế nào thì tu, chứ còn ở trong thiền viện là không được niệm Phật. Người nào mà niệm mà chào nhau bằng A Di Đà Phật á, mà bị viện chủ nghe được hay là bị thầy quản chúng mà nghe được là phải đi sám hối, hoặc chỉ được niệm Mô Phật thôi, không được niệm A Di Đà Phật, chỉ được niệm Mô Phật chứ không được niệm A Di Đà Phật. Thế nên họ chào nhau toàn bằng là gì? Là Mô Phật. Các quý thầy ở trong thiền viện thì chào nhau là Mô Phật thôi, không chào A Di Đà Phật. Vị nào mà chắp tay mà chào A Di Đà Phật đó là mà nghe được là phải đi sám hối. Còn vị nào mà cầm tràng như chúng ta này mà lần tràng mà cứ A Di Đà Phật thế này là phải đi sám hối. Đấy, bảo mà không nghe là bị xuất viện. Đây cũng là một cái điều thật đáng tiếc. Nếu như mà kết hợp được nhuần nhuyễn theo đúng với cái tư tưởng của Tam Tổ Trúc Lâm, Yên Tử là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Nhị Tổ Pháp Loa và Tam Tổ Huyền Quang, Nhị Tổ Pháp Loa và Tam Tổ Huyền Quang á, đó. Thiền tịnh song tu hay là thiền tịnh mật kết hợp cùng tu á, thì phải nói rằng mạnh mẽ vô cùng, mạnh mẽ vô cùng. Nên có một cái điều mừng là hôm trước, cách đây mấy hôm tôi đi vào trong thiền viện Trúc Lâm Phương Nam ở trong Cần Thơ, thì thấy có khác với tất cả các mô hình thiền viện của Hòa Thượng. Đó là vào đó tôi thấy đi rất nhiều các thiền viện của Hòa Thượng rồi, trong hệ phái Trúc Lâm, thiền viện Trúc Lâm rồi, nhưng vào đó thì thấy có thờ Đức Ông và Đức Thánh Hiền, thấy có thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, và 33 hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Tôi thấy lạ, tôi bảo đi rất nhiều các thiền viện của Hòa Thượng, kể cả thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, Trúc Lâm Yên Tử, Trúc Lâm Tây Thiên, rồi thiền viện Sùng Phúc, rồi một số các thiền viện, rồi thiền viện Đại Giác ở trên Sapa đang xây dựng, trên Lào Cai đang xây dựng, không bao giờ thấy có thờ Đức Ông, Đức Thánh Hiền cả. Nhưng mà tôi vào trong cái thiền viện Trúc Lâm Phương Nam thì lại thấy có thờ cả Quán Thế Âm Bồ Tát và 33 hóa thân của Ngài. Mà Quán Thế Âm Bồ Tát thì được xuất phát từ các kinh điển Đức Phật nói về thế giới Tây Phương tịnh độ. Vào đó lại thấy ở trên nhà thờ tổ có hai bên thờ tổ, thì có thấy cả thờ Đức Ông và Đức Thánh Hiền nữa. được ông được thánh hiền. Thế tôi thấy là tại sao đi trong tất cả cái hệ thống thiền viện mà tôi đã từng đến thì thấy không có thiền viện nào có cái cách thờ như vậy, mà đến đấy thì lại thấy khác, thấy lạ. Thế mà hỏi ra mới biết rằng không phải là đó là do hệ thống thiền viện xây dựng lên, mà do nguyên một vị bộ trưởng Bộ Quốc phòng rất có tâm với Phật, bác Phạm Văn Trà, bác phát tâm bác xây dựng lên, xong rồi cúng dường cho chư tôn đức tăng ở trong thiền viện Trúc Lâm. Thế tôi mới thấy là cái cách thờ phụng có khác. Thế hóa ra mới hỏi ra mới biết là do một vị đại tướng trong quân đội, nguyên bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bác Phạm Văn Trà, bác xây dựng nhiều chùa lắm. Bác phát tâm kêu gọi bạn bè anh em cùng xây dựng chùa chiền để hộ pháp. Và tôi hỏi mấy thầy trong kia thì bảo ở trong riêng thiền viện ở Trúc Lâm Phương Nam ấy, thì các thầy trong kia tu thì cũng có cái cởi mở hơn. Đó là Phật tử cần tụng kinh Phổ Môn, các thầy cũng tụng kinh Phổ Môn cho Phật tử. Cũng tụng kinh Di Đà, cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên vào đó thì thấy cái mà các tầng lớp nhân dân đến chùa rất là đông. Tuy ngôi chùa mới xây dựng có mấy năm nay nhưng mà rất là đông. Các tầng lớp nhân dân, các cụ già có, chung chung có, thanh niên có, trẻ em có, rất là đông, rất là hoan hỉ. Đây, đấy, nếu mà cái hệ thống, tôi nghĩ rằng nếu mà cái rất mong rằng cái hệ phái Trúc Lâm Yên Tử của Việt Nam chúng ta do Hòa Thượng lãnh đạo đứng đầu bây giờ có kết hợp được, thôi chẳng chuyên tu tịnh thì thôi, những cái cho họ niệm mà câu A Di Đà Phật cũng có sao đâu, quý hóa thôi. Bởi vì chúng ta tu tịnh độ chúng ta vẫn ngồi thiền mà, có sao, đều là pháp môn của Đức Phật cả. Thì nghĩ là Phật Pháp nó hưng thịnh bao nhiêu. Ngày xưa khi mà còn học trung cấp, tôi rất thích nghe Hòa Thượng Nhất Hạnh giảng. Nhưng mà khi nghe Hòa Thượng nói về một cái bài giảng, Hòa Thượng nói về không có Tây Phương Cực Lạc các thứ, tôi không bao giờ nghe nữa. Nhưng mà sau này khi mà nghe Hòa Thượng về Việt Nam, Hòa Thượng bắt đầu cho mọi người chỉ chú Đại Bi bằng tiếng Phạm và niệm danh hiệu Quán Âm Bồ Tát trước khi lên giảng á, thì tôi thấy thì cái nhìn của Hòa Thượng đã khác về pháp môn tịnh độ rồi. Tuy là không chuyên tu tịnh độ nhưng cũng có kết hợp giáo lý của pháp môn tịnh độ vào trong vấn đề tu tập của Hoằng Pháp. Cho nên người Phật tử chúng ta, đặc biệt là người con Phật chúng ta, xuất ra hay tại ra, chúng ta có duyên với pháp môn nào chúng ta cứ tu sâu vào pháp môn đó, nhưng mà đặc biệt không được bài xích và không được ngăn cấm các Phật tử hoặc các tăng ni của mình tu theo các pháp môn khác nữa. Có thể nghiên cứu và tu tập thêm các pháp môn khác được thì càng tốt. Thế đạo tràng chúng ta 4 năm nay phát nguyện chỉ kinh Địa Tạng. Nhưng nhiều Phật tử hỏi rằng bạch thầy con tụng kinh Vô Lượng Thọ thêm có được không? Bảo được. Có Phật tử bảo rằng bạch thầy con là thích tụng kinh Phổ Môn có được không? Bảo được. Có người lại hỏi con là thích trì chú Đại Bi và tụng kinh Phổ Môn có được không? Được. Có người bảo là con hay tụng Pháp Hoa quen rồi, cho con tụng thêm một ngày thời hai thời Pháp Hoa có được không? Được. Không sao cả. Điều quan trọng là chúng ta hướng về đến cái cội nguồn của pháp môn đó là gì? Đó là tín nguyện chỉ danh, nhất tâm niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, thoát ly sinh tử chúng khổ. Đó là cái đích tối thượng của hành giả tu tịnh độ của chúng ta. Còn tất cả các kinh điển của Đức Phật nó là phương tiện. Các pháp môn tu cũng vậy, nó cũng chỉ là phương tiện. Cho nên pháp môn của Đức Phật được ví như con thuyền để đưa chúng ta qua, vượt qua bến mê, bể khổ. Lên bờ rồi á, thì con thuyền thì mang theo làm gì nữa cho nó mệt. Chúng ta không cần phải kén chọn là phải con thuyền của mình, là con thuyền rồng mới đi chúng ta mới đi, còn con thuyền của người khác, con thuyền buồm là không đi được tới bến, và con thuyền xuồng máy là không đi được tới bến. Không phải, con thuyền nào có thể có tên gọi khác nhau, hình dáng khác nhau, nhưng cái công năng, mục đích sử dụng đều là đưa người qua sông. Có thể con thuyền độc mộc nhìn nó đơn sơ, nó nhỏ bé, nhưng chúng ta cũng biết rằng nó có cái hay của cái đơn sơ nhỏ bé ấy, không phải tốn kém tiền của, đi lại là gì, trên sông nhanh chóng, tuy nhiên nó không chở được nhiều người, nhưng mà đi lại trên sông nhanh chóng, gọn gàng, dễ sử dụng. Còn con xuồng máy á, thì chúng ta phải đầu tư nhiều tiền của vào đó hơn, phải có xăng dầu, phải có người lái, phải học lái và đủ các thứ. Nhưng mà được cái thì khi mà nó đã đi thì nó chở được nhiều người hơn, vân vân. Nhìn con thuyền rồng chẳng hạn thì nó đẹp hơn, quay phim chụp ảnh nó đẹp hơn, trang nghiêm tú lệ hơn, cờ hoa vào trang trí vào nữa thì nói gì, nó càng rực rỡ hơn, vân vân. Pháp môn của Đức Phật cũng như thế. Pháp môn nào cũng là phương tiện dẫn dắt người vượt qua bến mê, vượt qua bể khổ để hướng tới cái cảnh giới niết bàn, an vui tịnh lạc, giải thoát. Cho nên chúng ta thấy ở đây thì, tổ nói là có người nghi cực lạc quyền thuyết. Quyền ở đây chính là pháp phương tiện, là không phải thật. Đây chỉ là gì? Là gọi là giống như trẻ khóc, giống như trẻ, đứa trẻ con đang khóc á, bà mẹ muốn cho con hết khóc á, dụ bảo là gì, khóc á, ông ba bị, ông bảo ông bắt chết. Nhưng thực tế chúng ta có thấy ông ba bị không? Ông ba bị thế nào không? Không. Nhưng khi nói cái người mẹ, riêng cái cách diễn tả của người mẹ và người thân trong gia đình, mọi ông ba bị tai to mặt lớn miệng rộng là hay ăn thịt gì, hay bắt và ăn thịt trẻ con. Cho nên khi nói như thế là đứa trẻ con thì nó tưởng tượng ra một cái gì đó, nó rất hãi hùng, rất khủng khiếp về ông ba bị, đúng không? Rất hãi hùng, rất khủng khiếp về ông ba bị. Khóc là ông ba bị nói, đến nó bắt, nó ăn thịt đấy. Cho nên là con cứ khóc là nó ăn thịt đấy. Vì vậy đứa trẻ đấy thì đưa vào cái tiềm thức của nó, cái ông ba bị đáng kinh, đáng sợ, tai to mặt lớn, miệng rộng, răng sắc, bụng to, và đặc biệt thì ông hay bắt phải ăn thịt trẻ con đang khóc. Nghe tiếng trẻ con khóc này, là ông đến là ông bắt và ăn thịt. Tất cả cái đó thì do cái người mẹ vì lừa con bằng cái lời ngon tiếng ngọt đó, nó không nghe, cho nên bây giờ phải đưa ra một cái giải pháp mạnh hơn để cho đứa trẻ nó biết sợ, nó nín khóc. Dần dần nó thành một cái lối mòn, thành một cái lối mòn về cách giáo dục, về dọa trẻ con khiến cho nó gì, nó nín khóc, dỗ trẻ con cho nó nín khóc. Cho nên nó thành, dần dần nó thành những cái cách dạy ở trong dân gian của chúng ta, đặc biệt là nông thôn. Thành phố bây giờ có thể quên cách dạy con đấy rồi, như ở nông thôn. Cái cách dạy con ấy, con nhỏ lúc mới sinh, chúng ta vẫn còn có thể hay dùng cách đó để dọa trẻ con mỗi khi nó khóc, muốn cho nó nín. Đấy chính là gì? Đó chính là phương tiện. Đó chính là gì? Là cái phương tiện để dạy bảo trẻ con. Và ở đây có người nói là quyền pháp của pháp môn tịnh độ, nói về pháp môn tịnh độ là quyền pháp, thì cũng như vậy, nó là phương tiện để dọa những người tu chúng ta biết về nhân quả, biết bỏ ác làm lành, lãnh dưới hành thiện. Nhưng mà bỏ ác làm lành, lãnh dưới hành thiện rồi nó phải được cái gì chứ? Nếu bây giờ chỉ bảo là bỏ ác làm lành, lãnh dưới hành thiện, sống là người tốt, nó không được cái gì thì nó chán. Cho nên nó phải vẽ ra một cái viễn cảnh bỏ ác làm lành hay lãnh dưới hành thiện, tin có Phật A Di Đà, tin mình niệm Phật sẽ được vãng sinh Tây phương. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật như thế, sau khi xả bỏ báo thân thì đi chết đó, thì chúng ta được sinh về Tây phương, được A Di Đà Phật đón về Tây phương hưởng phúc thọ, thọ mạng vô lượng, công đức vô biên, vân vân và vân vân. Cho nên họ cho rằng đây cũng như là một quyền pháp, là một phương tiện, giống như những bà mẹ nói về ông Ba Bị để dạy trẻ con. Nhưng hoàn toàn không giống như vậy đâu, không phải như thế. Bây giờ chúng ta thử nghĩ xem, tại sao chúng ta lại có mặt ở thế giới này? Tại sao cái trái đất của chúng ta lại treo lơ lửng giữa hư không mà nó vẫn gì? Vẫn có vô số vô vàn những sự sống. Các vị cứ xem như bộ phim khoa học. Các nhà khoa học, các nhà thiên văn học, các nhà địa chất học, họ nghiên cứu, họ làm những bộ phim, những bộ phim khoa học nói về nghiên cứu về thế giới. Chúng ta thấy trái đất của chúng ta ở lơ lửng giữa hư không, các quý vị, treo lơ lửng giữa hư không luôn. Phía dưới nó là một bầu khoảng không rộng lớn, bên trên nó bằng một bầu khoảng không rộng lớn, và tám bên đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc đều là khoảng không gian bao la mênh mông rộng lớn. Chúng ta thấy vậy thì hỏi xem con người chúng ta từ đâu đến đây? Và không chỉ con người mà các con thú, các con vật, con chim muông thú, vân vân, từ đâu đến đây? Chẳng lẽ chúng ta là ích kỷ, chỉ có cho rằng á, có mỗi trái đất chúng ta mới có sự sống hay sao? Mới có con người hay sao? Không phải. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói rằng, nói về cái sự hình thành và cấu tạo thế giới, có chủng chủng vô lượng vô biên các thế giới, có thế giới có sự sống bằng xương bằng thịt, tức là cái thế giới có sự sống hữu hình với chúng ta này, có những thế giới chỉ có sự sống vô hình, không dùng mắt thường để nhìn thấy được, có những thế giới có cả sự sống hữu hình và vô hình như thế giới chúng ta này. Thế giới chúng ta là hữu hình có, vô hình có. Nếu bây giờ chúng ta mà ích kỷ mà chỉ cho rằng á, chỉ có trái đất chúng ta mới có sự sống, ngoài nơi này không có sự sống nào khác, như vậy là chúng ta sai. Chúng ta đưa một cái nhìn nhận, quản kiến của mình, cái sự hiểu biết nhỏ hẹp phạm vi giới hạn của mình, để cho rằng á, ngoài thế giới của chúng ta không còn một thế giới nào khác, như vậy là sai. Bây giờ chúng ta đặt ra một cái câu hỏi, tại sao có thế giới này mà không có thế giới Tây phương? Tại sao chỉ có sự sống ở thế giới này mà không có sự sống ở thế giới khác? Ví dụ như khoảng độ vài trăm năm trước, cái sự giao thoa văn hóa và cái sự giao thoa giữa con người châu Á chúng ta với con người châu Âu và con người châu Phi chẳng hạn, nếu như mà ai đó khoảng độ 500 năm trước bảo rằng ở trên thế giới này có những bộ tộc người mà đen, đen từ đầu cho đến chân, có mỗi cái bộ răng là trắng thôi, với con mắt là gì? Là trắng thôi. Cha ông chúng ta có tin không? 500 năm trước thôi. Có tin không? Nếu mà có một người đen có thể họ tin, nhưng mà cả một bộ tộc người đen, tức là những người châu Phi, những người da đen đó, mọi người có tin không? Không tin. Phải nói rằng có một cái bộ tộc người để da trắng, trắng tinh, trắng mốt. Chúng ta là một bộ tộc da vàng. Châu Á chúng ta, Đông Nam Á chúng ta là phần lớn của tộc da vàng. Chúng ta phải cho rằng con người da vàng chúng ta mới đẹp. Những châu Âu, những quốc gia này, họ có là cái làn da, nước da gì trắng, họ cho là gì? Nước da trắng thì con người họ mới là đẹp. Những con người châu Phi, bộ tộc họ là người da đen, họ cho là gì? Da đen mới là đẹp. Họ nhìn da trắng, da vàng chúng ta nó cứ bùng bùng beo beo, nó không khỏe. Ấy thế chúng ta lại nhìn những người da đen họ thấy gì? Tại sao người lại đen như thế? Nhìn không vào mắt thế nào cả. Vì sao? Vì chúng ta nhìn người da vàng quen rồi. Chúng ta nhìn người da trắng thì bảo trắng bệch ra như thế, yếu ớt. Những người da trắng họ nhìn người da trắng của họ, họ nhìn thấy mới là đẹp. Nhìn người da vàng chúng ta lại bủng beo ra như thế, nhìn người da đen lại nhìn xấu như thế, vân vân. Đó, cái gì chúng ta, nếu mà 500 năm trước chúng ta có ai về Việt Nam chúng ta mà nói rằng ở trên thế giới này có một bộ tộc và có cả như thế này, một lượng người lớn ở trên các quốc gia, ở một đất nước xa xôi nào đó toàn là người da đen, chúng ta không có tin. Tí nữa tôi mới dẫn chứng cho ta là không phải 500 năm trước đâu các quý vị, mới có khoảng hơn 100 năm trước thôi, Hòa Thượng dẫn chứng ở trong này ấy, cho chúng ta thấy. Mới thời nhà Nguyễn đó, đời vua cuối nhà Nguyễn của Việt Nam chúng ta thôi, có một vị quan đi sang Pháp á, mà ngày đó Pháp đã đô hộ Việt Nam chúng ta rồi nhé. Quan đi sang Pháp á, vị quan triều Nguyễn đi sang Pháp á, sang đó đi về nói với người bạn của mình cũng là một vị quan lớn trong triều đình, nói rằng ở bên Pháp người ta thắp đèn á không cần dầu, mà đèn á thì toàn treo ở lên trên mái nhà để lộn xuống. Còn đèn Việt Nam chúng ta phải để dưới gì? Dưới bàn, dưới gì đó, ở trên cái gì? Đèn đó là đèn đó không cần dầu hỏa, vẫn cháy được. Mà xe đi ngoài đường đó thì không cần phải ngựa kéo, không cần phải người kéo, người đẩy. Xe tự lăn được. Đó. Về cụ ấy kể, cụ đi sang thăm Pháp. Cụ về cụ kể chuyện đó và một vị quan lớn trong triều đình là bạn của vị đấy, cả ông vua nữa, không tin và cho ông quan đó là mới đi ra khỏi đất nước mới có mấy tháng về đã nói phét rồi, không ai tin. Đến cái đoạn đó thì tôi nói văn tắt thế thôi, đến đoạn đó tổ sẽ kể cái câu chuyện đó cho chúng ta nghe. Đó, mới chỉ có hơn 100 năm nay thôi các quý vị, tôi chưa nói đến 500 năm về trước. Cho nên cái sự hiểu biết của con người chúng ta nó còn bó hẹp lắm, hạn hẹp lắm các quý vị. Cho nên nếu chúng ta không học và không tu theo pháp môn tịnh độ thì phần lớn là chúng ta sẽ không hiểu được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là thật có, A Di Đà Phật là thật có. Chúng ta tu tập cầu vãng sinh thế giới Cực Lạc cũng thật có, chứ không phải là giả, không phải là phương tiện, không phải là quyền thuyết để dẫn dụ mọi người tu theo Phật đâu, không phải, nó là thực có. Đấy cũng giống như ngày xưa tôi nói, tôi hay kể câu chuyện, tôi chưa ra khỏi lũy tre làng, tôi nhìn thấy cái cầu ở làng của tôi á, cái cầu đá, gọi là cầu đá ở dưới đầu làng của tôi á, cái hòn đá nó rộng, nó dài khoảng 4 mét, nó rộng khoảng 2,5 mét hoặc 3 mét gì đó, 2,5 mét thôi. Và tôi đã nghĩ rằng trong cuộc đời của tôi đã nhìn thấy một cái cây cầu khủng khiếp. Đó là khi ngày xưa chị gái của tôi còn làm thanh niên xung phong, tôi còn bé bé đi theo chị, lắng đắng đi theo chị, năm 4-5 tuổi lắng đắng đi theo chị xuống, phải nhìn 200-300 người dùng dây kéo này, rồi dùng đòn bẩy này, họ hò rô ta làm ầm ĩ cả lên đó, mà hàng cả ngày thì mới đưa được hòn đá vào cái chỗ bắc cầu ấy. Đó. Cho nên tôi, trong đầu của tôi nó có một cái nhìn là đấy, phải mất đến 200-300 thanh niên khỏe của cả xã đến để làm lao động công ích mới đưa được cái hòn đá vào làm cầu. phải dùng đất, dùng đá, dùng đoàn bẩy, dùng dây kéo. Họ dô ta ầm ĩ với nhau cả ngày, hòn đá đã mới vào được, đặt được vào vị trí làm cầu. Sau đó mới moi đất đi. Đó. Xây cái hai bên sườn lên, bắt đầu là cho đất vào. Xong bắt đầu là để kéo vào, xong để kéo vào xong, bắt đầu moi đất dần đi. Cho nó sập xuống dần, mất cả ngày như thế. Và tôi cho rằng, đấy là một cái cầu lớn nhất. Đó. Nhưng sau này, vài năm sau, lớn lớn đi một chút ra đi làm ở trên chợ cá làng Sen, đi vào đi làm vàng ở đó. Sau đó thì một hôm được nghỉ đi ra Xuân Mai, tôi nhìn thấy cái cầu Xuân Mai, tôi mới giật mình, tôi mới khủng khiếp hơn nữa. Tại sao con người ta lại giỏi như thế, làm ở một cái cầu vĩ đại như thế, nó ngố đến mức độ như thế đấy các quý vị. Vẫn là một con người gì, một con người bằng xương bằng thịt, mà chính là tôi đấy đó. Rồi chưa hết, tôi hỏi như thế thì mấy đứa bạn nó cứ trêu, nó bảo ôi giời đây á, thì tôi mới nghĩ là ngày xưa cái cầu ở trong quê nhà tôi nó mất khoảng 300 người, thì cây cầu này không biết nó có bao nhiêu nghìn người mới làm được. Thế là chúng nó lừa tôi, cây cầu này phải đến vài nghìn người mới làm được. Họ răng dây, họ kéo, để kéo dây ra đến 2-3 cây số để họ kéo mới kéo được cái này. Thế mình cũng ôi rồi, thế à, con người ta giỏi thế. Cứ thế là phân phổi là bảo như thế. Nhưng có biết đâu là họ ghép bê tông họ đổ, họ dùng cầu họ cầu vào. Mình cứ nghĩ là sức người nhà quê nhà mình ấy. Đó. Đúng các cụ ngày xưa mới bảo là có sai đâu mà. Sinh vào một trong tám nạn, sinh vào nơi biên địa, cái sự hiểu biết, sự giao thoa về văn hóa nó chậm như thế đấy các quý vị. Đấy, lúc đó nói là ngày đó nó còn nhỏ nhỏ, còn 15, 16 tuổi thì còn nói còn nhỏ, nhưng năm tôi 19, 20 tuổi, cái năm tôi xuất gia. Tôi ngồi trên chiếc xe khách, xe ca đó, cái xe khách cả tàng mà họ đi từ Kim Bôi ra bến xe Hà Đông đó. Ngồi trên xe, tôi nhìn đi trên cái con đê, các vị nhớ cái con đê mà đi từ đường rẽ vào Chùa Hương ấy, đi ra tới cầu Rồng Tế Tiêu ấy, ra tới Văn Đình ấy, cái con đê Văn Đình ấy. Tôi đi trên xe mà tôi thấy cái con đê lần đầu tiên được trong đời tôi thấy con đê mà nó dài đến thế, mà nó to như thế. Nhưng con đê Văn Đình thì chúng ta thấy nó cũng đã to lắm đâu, đúng không? Nó chả chưa là cái gì cả, mặt đê nó rộng khoảng độ tầm 6 mét. Nó có chiều sâu khoảng độ tầm 8 đến 10 mét. Thế tôi trong đi trong lòng tôi cứ nghĩ và tôi nói với cái chuyện với cái chú phụ xe khách ấy. Mình cũng dễ làm quen, bắt quen với chú hỏi. Thế họ đắp con đê này bằng cái gì mà to thế chú nhỉ, mà dài thế chú nhỉ? Đi mãi không thấy hết. Bảo rằng người ta đắp bằng tay đấy, ngày xưa toàn đắp tay đấy. Tôi nghĩ đắp tay mà đắp được cái con đê dài thế này, to thế này cơ. Bố ơi, ngày xưa thì các cụ toàn đắp đê bằng tay hết, làm gì có máy móc đâu. Mình lại khâm phục, trong lòng mình lại có một cái gì. Mấy năm trước khâm phục người ta làm cái cầu Xuân Mai á, đã là ghê lắm rồi, bây giờ mình lại khâm phục tiếp cái gì. Khâm phục tiếp là cái con đê từ Tế Tiêu ra tới Văn Đình á. Văn Đình đi ra mạn ngoài đấy, đi cho cái đoạn đê đấy. Cứ thế là gì? Lạ. Đó. Đúng là có thể sau này có thể là mọi người có thể làm một bộ phim về tôi, từ người rừng xuống núi, xuống phố. Đó. Từ rừng xuống phố. Nó ngố đến cái mức độ là, ngố đến mức cái độ là bây giờ thì tiểu của tôi chắc không có ai ngố như thế đâu. Có bác Tráng là bác ngố nhất, có khi cũng chắc chắn là không ngố bằng tôi. Bác cũng là người dân tộc, nhưng bác lại đi học hết lớp 12 rồi. Đi ra phố huyện thì học lớp 12 rồi xong mới đi tu. Tôi thì học có lớp 4 rồi đi tu. Không va chạm xã hội gì nhiều. Mà có đi làm thì toàn đi làm ở trong rừng thôi chứ. Đi đào đáy vàng, đi kiếm củi thì đi làm trong rừng rậm thôi. Càng vào trong rừng thì sâu thì nó càng thiếu cái sự văn minh hơn. Cho nên ngày đó mà bảo là bảo tôi có cái sự hiểu biết rộng như bây giờ thì chắc chắn không bao giờ có. Cho nên chúng ta học Phật, chúng ta phải biết cái gì chúng ta chưa biết, chưa hiểu, chưa hay, không phải là nó không có. Nó có, nó vẫn thường hằng, thường có như thế. Nhưng điều quan trọng chúng ta có đủ cái trình độ để hiểu biết hay chưa? Đã được tận mắt chứng kiến hay chưa? Đã được tai nghe hay chưa? Và đã được cảm nhận, đã được thấy biết nó hay chưa mà thôi. Pháp môn tịnh độ cũng như vậy. Tây phương cực lạc, thế giới cũng như thế các quý vị. Cho dù Đức Phật Thích Ca có nói không nói, thì Đức Phật A-di-đà và cõi Tây phương cực lạc vẫn có trước đó rồi. Đã lâu, rất rất lâu rồi. Chúng ta có tin đó, vào pháp môn tịnh độ, vào cảnh giới Tây phương cực lạc và có Đức Phật A-di-đà hay không đó, thì cũng chẳng trở ngại gì đến cái việc hoằng pháp giáo hóa độ sinh của Đức Phật A-di-đà cõi Tây phương cực lạc cả. Chúng ta tin, chúng ta tu tập, chúng ta y giáo phụng hành, chúng ta cầu sinh về đó. Khi được sinh về đó thì chúng ta thoát ly sinh tử một đời. Còn không tin, không hành trì, không tu tập, Đức Phật cũng chẳng vì chúng ta không tin mà đau khổ đâu. Cho nên ở đây Tổ mới nói là mọi người thường vướng vào ba cái mối nghi. Cái nghi thứ nhất họ nghi cho là cực lạc là quyền thuyết. Vì là quyền thuyết cho nên họ cho rằng đây là một pháp môn không cần để cho họ phải bỏ nhiều tâm huyết công sức vào đó để nghiên cứu và về tu học. Và tu học những cái gì? Những cái chính. Đó chính là gì? Họ cho rằng chỉ có thiền thôi mới thành Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta do ngồi thiền mà thành Phật, cho nên họ cũng phải ngồi thiền thì mới thành Phật. Còn ngoài phương pháp ngồi thiền như Đức Phật ra thì không có cái gì thành Phật được, tất cả chỉ là phương tiện để cho tâm an mà thôi. Niệm Phật cũng là để cho tâm an, trì chú cũng để cho tâm an, học duy thức cũng để cho tâm an, thì tụng kinh cũng là để cho tâm an, vân vân. Tất cả chỉ là phương tiện khiến cho tâm gì? Tâm an mà thôi, không ngồi thiền thì không được giải thoát, không ngồi thiền thì không được thành Phật. Cho nên chỉ có thiền, ngồi thiền mới là gì? Là phương pháp cứu kính, mới là chân tông của Đức Phật. Còn các pháp khác không phải là pháp cứu kính, là pháp phương tiện, là pháp gì? Quyền thuyết của Đức Phật, vân vân và vân vân. Cho nên á, nhiều người chính vì vậy mà không thể phát khởi được cái niềm tin chân tịnh vào pháp môn tịnh độ, không thể phát nguyện tha thiết để cầu sinh về Tây phương cực lạc được. Do đó cái sự tu tập á, chúng ta thấy nó cũng chỉ là hời hợt bên ngoài, giống như người cái gãi ngứa ngoài giày mà thôi. Đó. Chúng ta thấy bây giờ đại đa số các Phật tử chúng ta bây giờ tu theo tịnh độ, kể cả các sư ở miền Bắc chúng ta bây giờ hành trì thời khóa lễ tụng hàng ngày. Tôi nói ngay trường hạ thôi, ngày xưa chúng tôi đi học, đi hạ 8 năm trời tu tịnh độ, sáng thì có 3 chàng niệm Phật, sáng ra cảnh sách thì có 3 chàng niệm Phật, cảnh sách buổi sáng thì có 3 chàng niệm Phật, mỗi một chàng được bao nhiêu câu Phật hiệu? 108 câu Phật hiệu. Mỗi một chàng niệm Nam Mô A Di Đà Phật lần một hạt chàng, Nam Mô A Di Đà Phật lần tiếp một hạt chàng, và một cố chàng ấy gồm có 108 hạt. Và khóa tu chỉ niệm gì? Niệm 3 chàng như vậy là xong. Sau đó hồi hướng tam tử quy, tuyên đọc bài cảnh sách phân công nữa là nghỉ, buổi sáng đi ăn cơm sáng. Nếu mà vào trường hạ, mùa ăn cư thì đến 10 giờ có một thời khóa công phu nữa, đó tụng kinh A Di Đà. Tụng kinh A Di Đà không huân tu. Bây giờ thì giáo hội Hà Nội chúng ta, giáo hội Phật giáo Hà Nội là chỉ đạo là các trường hạ buổi sáng phải Di Đà, phải huân tu nữa, phải huân tu luôn. Nhưng ngày xưa chúng tôi đi buổi sáng chỉ Di Đà thôi, buổi chiều mới huân tu. Phần tu lớn là niệm danh hiệu của các đức Phật đó, ở cái phần sau của kinh Di Đà. Còn Di Đà thì tụng hết cái Phật thuyết A Di Đà kinh đó thôi, tụng hết cái phần kinh chú vãng sinh xong một cái là hết. Niệm được một tràng đó. Một tràng tức là 108 câu Phật hiệu xong. Buổi chiều thì khóa lễ chiều thì tụng huân tu, huân tu xong niệm cũng thí thực, thí thực xong cái cũng niệm một tràng, mà tối đa cũng ba tràng hết xong. Đến tối 9:30 thì có một khóa gọi là Lâm Thụy. Nhật sắc một thời lâm dạ sắc, khôn cổ nhiều nhiều hữu trùng tăng, đồ chi ngoại điểm tha gia trúc, bất khẳng hồi nhiên tự khả đăng. Bắt đầu là niệm Phật một tràng, xong niệm tứ danh hiệu hết. Đấy là hết thời công phu của người tu tịnh độ. Cũng gọi là tu tịnh độ, nhưng mà thời công phu chỉ có một ngày, chỉ có một thời Di Đà, một thời huân tu, hai thời cảnh sách, một thời Lâm Thụy. Thời nhiều nhất thì được ba tràng niệm Phật, còn bình thường thời ít thì một tràng thôi. Đấy, đấy là các sư đấy nhé. Tu hành tinh tấn trong 3 tháng kiết hạ an cư. Còn các Phật tử chúng ta, cũng bảo là tu tịnh độ, nhưng mà ngày không biết là có được, buổi sáng có được 3 tràng niệm Phật không, buổi chiều có được 3 tràng niệm Phật không, hay là sáng 1 tràng, chiều 1 tràng. Thậm chí có người á, có khi mấy hôm mới được một tràng niệm Phật. Chúng ta tu như thế mà đòi về Tây Phương về làm sao được các quý vị. Tu như vậy phải để gieo duyên thôi, gieo duyên về tịnh độ thôi. Còn thực sự chúng ta muốn vãng sinh về tịnh độ Tây Phương Cực Lạc một đời á, muốn thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc một đời á, Hòa Thượng Tịnh Không á, dẫn lời chư vị tổ sư 3 năm. Anh bỏ ra 3 năm, tạm gác tất cả các công việc lại, tạm gác tất cả các công việc lại, đóng cửa chuyên tu, một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, một câu Phật hiệu như vậy 3 năm, chắc chắn sẽ vãng sinh. Ba năm chắc chắn sẽ vãng sinh. Đó. Hôm rồi tôi xem một cái clip của một Phật tử ở bên Trung Quốc. Phật tử ấy nhất tâm niệm Phật mấy năm, bị bệnh ung thư, cho nên mới tìm đến Phật và được mọi người giới thiệu cho pháp môn tịnh độ để tu tập ấy. Phật tử ấy biết mình bị căn bệnh ung thư quái ác rồi, cho nên là coi như là bị tử hình rồi á, gọi là như là bị tử hình rồi, cho nên Phật tử buông bỏ hết, chuyên niệm Phật 3 năm, chỉ có niệm Phật thôi, không làm gì khác, cũng không đi viện, cũng chẳng uống thuốc, chỉ có một câu Phật hiệu thôi, niệm Phật 3 năm. Một hôm Phật tử mới cho gọi người thân với bạn bè đến nói rằng á, ngày mai tôi đi, vào giờ ngọ ngày mai tôi vãng sinh, nói thẳng là tôi vãng sinh Tây Phương Cực Lạc chứ không có nói úp mở cái gì nữa cả. Đúng vào giờ ngọ, Phật tử tự mình mặc áo dài, tự mình mặc áo dài, tự mình đi giày vào và tự mình ra gia đình Phật tử đó, có lễ Phật, có thờ Phật, ra lễ Phật 3 lễ, trèo lên giường của mình cũng lễ Phật 3 lễ, mặc áo dài, cái áo Tịnh Tông Học Hội của chúng ta hay mặc á, áo dài Tịnh Tông Học Hội tay to, nằm xuống và đi một cách nhẹ nhàng. Chúng ta thấy không? Nếu mà không có Tây Phương Cực Lạc thế giới, không có A Di Đà Phật thật á, thì làm gì có cái chuyện mà đang bình thường như vậy, mặc dù Phật tử bị bệnh ung thư 3 năm trước, biết mình có bệnh, không đi khám bác sĩ, không đi chữa bác sĩ nữa, mà uống cái một cái loại thuốc trong nhà Phật chúng ta gọi là thuốc A Già Đà, một câu Phật hiệu, sẵn sàng để xả bỏ báo thân về Tây Phương. Cái thân này nó già rồi, nó hỏng rồi, không lưu luyến nó nữa, không nắm giữ nó nữa và không đắm chấp vào nó nữa, cho nên sẵn sàng xả bỏ bất cứ lúc nào. Vì vậy mà Phật tử thì chỉ một tầng niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, một lòng niệm Phật để cầu sinh Tây Phương. 3 năm sau A Di Đà Phật hiện ra trước mắt, bảo cho vị đó là ngày mai vào giờ ngọ ta sẽ đến đón con. Vị này ngay lập tức cho gọi bạn bè đồng tu và con cháu về, nói rằng ngày mai vào giờ ngọ ta sẽ vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mọi người nửa tín bán nghi. Con cái thì bảo mẹ vẫn đang khỏe như thế. Bạn bè thì mới bảo, mới nghĩ ra thì lâu lắm rồi thì chả thấy chị nói về cái vấn đề ung thư đau đớn gì cả, thấy chị bình thường. Bây giờ tự nhiên là nghe bảo chị vãng sinh ngày mai. Thế nhưng mà mọi người thì vẫn cứ đến xem thế nào. Mọi người đến nhà ngồi chơi uống nước bình thường. Đến đúng giờ ngọ bắt đầu thì chị nói rằng thôi là đến giờ ta phải đi đi. Cho nên lên lấy áo dài mặc vào và lễ Phật, đi dép, đi giày. Bên Trung Quốc hỏi đi cái giày á, như kiểu đi giày La Hán. Đi giày vào một cái, sau bắt đầu lên giường nằm, chuẩn bị sẵn tất cả như thế. Nằm một chút xíu thôi mà cái ra đi. Chúng ta thấy không có Tây Phương Cực Lạc thế giới, không có ai đi đạo Phật thật, thì làm gì có những con người ra đi tự do tự tại, bình thản như thế. Hôm qua vẫn còn khỏe, hôm nay bảo đi là đi. Chúng ta bảo đi có đi được không? Trừ chúng ta ra nhảy sông, chúng ta uống thuốc độc tự tử, hoặc là nhảy vào gì, vào gầm ô, nhảy vào gì ạ? Nhảy vào trong gầm ô tô chúng ta mới đi được. Đó. Còn chúng ta tu mà bây giờ bảo mà đi á, mà mặc áo lễ Phật xong á, lên nằm giường mà đi á, hoặc ngồi giường mà đi, phải đi như thế thì mới về Tây Phương các vị nhá. Còn đi mà nhảy xuống gì ạ? Nhảy xuống sông Đồng Mô mà đi, nhảy xuống sông trước cửa chùa thì chả đi được đâu. Ra chùa một cột mà nhảy xuống đấy chả đi được đâu. Nhảy xuống đấy cứ tưởng là ao sâu, nhưng mà thực tế nó chỉ có đến ngực ngực này thôi, nó vẫn thò lên thì cố hụp đầu xuống uống vài ngụm nước rồi thấy nó căng bụng lên lại ngoai đầu lên thôi. Chứ đừng có ai dạy gì mà trèo lên chùa một cột mà nhảy xuống đấy nhá. Bảo đi mà nhảy đấy là không được. Đó, cho nên chúng ta mới thấy là Tây Phương Cực Lạc là thật có. Có thật cũng như thế giới chúng ta này thôi, cũng có thật. Nhưng mà hai cái thế giới nó khác nhau một trời một vực. Thế giới chúng ta gọi là thế giới uế độ, thánh phàm đồng cư. Phàm nhiều hơn thánh. Cho nên chúng ta đi đâu cũng thì cũng thấy là phàm nhiều đấy chứ. Đến chùa chúng ta còn thấy phàm, mà huống chi là ở ngoài đời chúng ta. Khi chúng ta vào chùa mới còn có một thấy một chút cái gì, cái lý đạo, cái tình bạn lữ, và có một chút cái gì, cái đạo vị giải thoát ở trong chùa. Chứ còn ở ngoài chúng ta ra chợ, ra búa, đi ra ngoài phố xá, sư thì ra ngoài thì họ cũng như là một người thường thôi. Sư ngồi lên xe máy hay taxi hay là xe buýt vẫn phải trả tiền bình thường, đúng không? Sư ở trong chùa thì các tín đồ Phật tử đến chùa thì cho dù già đến 100 tuổi giờ nhìn thấy chú tiểu còn mới có 15-20 tuổi vẫn gì ạ, vẫn A Di Đà Phật bạch thầy xưng con. Nên sư đi ra đường gặp những người nào họ hiểu biết một chút về Phật giáo thì họ còn xưng là giờ nó mô Phật thưa thầy, còn không họ gọi sư bằng anh bình thường, bằng chị bình thường, không có gì là lạ cả các quý vị. Chứ huống chi là chúng ta, cuộc sống xô bồ giữa đời trường này, giữa cõi hồng trần này khó lắm, thật là khó tu lắm. Đó, tôi nói ngay các Phật tử đi chùa này thôi, qua đây cũng tiện cũng nói luôn cho chúng ta này, các Phật tử ở Hà Nội và các nơi đi xe buýt này, hôm rồi tôi đích thân nghe thấy một số các chú lái xe và phụ xe buýt tuyến Hà Nội Sơn Tây chúng ta phản ánh với chúng tôi rằng thầy phải nhắc nhở các Phật tử nhà thầy đi xe buýt lên xe cãi nhau chỗ ngồi, tranh nhau chỗ ngồi, giữa các Phật tử đi chùa mặc áo nâu với nhau, áo lam với nhau, tranh nhau chỗ ngồi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, lên xe gì? Nói rất to. Cái thứ ba, lên xe nói rất tục. Nói tục, nói to và nói tục. Nói tục là nói gì các quý vị? Nói tục là nói gì? Chúng ta hiểu nói tục là nói gì không? Hiểu không? Không hiểu á? Tôi nói tuyệt ra nhá. Đấy. Các bác tài và các bác lái xe, lơ xe, các bác phản ánh là Phật tử nhà thầy, vì người ta cứ đến điểm chùa Khai Nguyên, đi xuống và lên từ điểm chùa Khai Nguyên là mặc áo nâu, áo lam, chắc chắn là gì? Là Phật tử lên chùa khóa tu rồi. Mà họ cứ bảo là cứ vào hàng tháng, cứ vào cuối tháng từ 22 đến 28 hàng tháng như thế này. Và những pháp hội lớn cứ thế mặc áo nâu áo lam đi từ dưới Hà Nội lên đây xuống cái điểm chùa cầu Đồng Mô này chắc chắn là vào chùa Khai Nguyên rồi. Mà thấy đón xe ở đây cũng chắc chắn là từ Khai Nguyên mà gì mà ra rồi. Đó. Họ phản ánh lại với thầy. Phật tử của thầy, Phật tử chùa Khai Nguyên của thầy lên xe tranh nhau chỗ ngồi. Không nhường nhịn lẫn nhau. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là nói to, mất trật tự, làm ảnh hưởng đến hành khách đi trên xe. Cái thứ ba, nói rất tục. Và họ nói rằng không hiểu là đến chùa các thầy hướng dẫn cho các Phật tử tu như thế nào. Tôi xấu hổ, tôi không biết nói cái gì cả. Tôi không biết để mặt vào đâu cả các quý vị. Các vị nghĩ rằng tôi để mặt vào đâu? Lúc đấy tôi để mặt vào đâu? Các vị nghĩ xem tôi để mặt vào đâu? Tôi không biết để mặt vào đâu cả. Tôi cũng không thể giải thích thế nào được cả. Và tôi chỉ biết ngậm ngùi mà biết thấy rằng là để thôi mình phúc mỏng nghiệp dày. Đăng đàn giảng pháp bao nhiêu năm nay mà chẳng chuyển được, chẳng chuyển lay được Phật tử là bao cả. Rõ ràng tuần nào đi chùa, tháng nào đi chùa, pháp hội nào cũng có mặt. Mà chính những cái con người mà đi tu thường ngày hàng tháng đó mà gần như chẳng tiếp thu được cái gì cả. Chỉ tu ở trong chùa thôi, ra khỏi cửa chùa lên xe buýt một cái không tu nữa. À, thì hóa ra là chỉ đến chùa mới tu và còn ra ngoài đời không tu à. Cuộc sống chúng ta một tháng chúng ta thì 30 ngày ở trong chùa có mấy ngày các quý vị. Chúng ta ở ngoài đời thì đến gì? Đến 70% thời gian trong một tháng ấy. Thậm chí đến 80-90% thời gian ở ngoài đời trong một tháng ấy. Chúng ta chỉ chờ đến chùa tu mấy ngày trong khóa tu này thôi. Ra khỏi cửa chùa một cái, ta lại hoàn ta. Chứng nào tật đấy. Đúng như các cụ ngày xưa nói, giang sơn khó đổi, bản tính khó rời, như thế thì tu làm sao được. Các vị phải biết rằng thầy của các vị đi xe khách. Ngày xưa tôi đã 2-3 lần đi xe khách. Tôi có chỗ ngồi. Thấy một cái cô gái khoảng chừng 30-35 tuổi, có cái bụng, mang cái bụng chửa. Tôi nhìn thấy cô gái trèo lên xe. Mặc dù tôi là thầy, nhưng mà tôi sẵn sàng, tôi đứng dậy mời cô ấy ngồi. Mời cái cô gái mang thai ấy ngồi, còn tôi đi sang bên khác tôi đứng. Tôi đứng xong có một cụ già ngồi bên cạnh, cụ bảo bạch thầy, chắc là Phật tử, nhưng mà không ăn mặc Phật tử đâu, nhưng mà chắc hay đi chùa. Nói từ bạch thầy là tôi biết là Phật tử rồi. Bạch thầy, thỉnh thầy ngồi. Xong Phật tử đứng dậy. Nhưng mà tôi nhìn thấy thì bà cụ khoảng 80 tuổi rồi, cho nên tôi nhất định không ngồi. Tôi bảo thôi mời cụ cứ ngồi, nhà chùa đứng chút, nhà chùa tới đây đi tí là xuống rồi, còn mấy trăm mét là xuống. Thực tế mình còn đi đến mấy cây số nữa, nhưng mình phải nói với người ta là nhà chùa có mấy trăm mét nữa là xuống, để cho cụ ấy cứ ngồi. Đấy các quý vị nhìn xem, các thầy mình học đạo thế nào, thầy mình tu đạo ra làm sao, còn chúng ta làm sao đã biết nhường chỗ ngồi cho thì cho các cụ già chưa? Cũng là Phật tử đi chùa với nhau, nhưng có cụ già 70, 80, cụ già 40, 30, 40, 50 đã dám nhường ngồi cho các nhường chỗ ngồi cho các cụ chưa? Thử xem lại mình xem, mình tu đã đúng chưa? Đã có kính trên nhường dưới chưa? Kể cả không phải là Phật tử đi cùng đoàn với mình, mình đang có chỗ ngồi tốt, nhưng thấy một người thì người ốm, hoặc người bụng mang dạ chửa, hoặc thấy một người già hơn, yếu hơn mình, mình sẵn sàng đứng dậy mời người ta ngồi, mình đứng một chút. Từ đây về Hà Nội, tiếng hơn tiếng đồng hồ, đứng thật là cũng thúng chân mỏi chân thật. Nhưng thấy người già hơn, yếu hơn, bệnh hơn, hoặc người bụng mang dạ chửa, chúng ta sẵn sàng nhường chỗ ngồi cho họ. Chỉ một hành động như thế thôi, các chú lái xe, các chú lơ xe thế thì họ sẽ nhìn nhận khác đi với các Phật tử tu hành của chúng ta. Hoặc là các quý vị lên xe, các quý vị bảo nhau nhẹ, nói nhẹ nhàng, không ai bảo ai, người nào cũng tự ý thức đi nhẹ nói khẽ, đi đứng nằm ngồi giữ đúng oai nghi phép tắc nhà Phật, và giữ đúng cái lời thầy hướng dẫn chúng ta về oai nghi phép tắc, đi nhẹ nói khẽ ở trong chùa, không làm phiền tới người khác khi sống ở nơi công cộng, nơi đông người, đặc biệt là lên xe biết như vậy. Họ nhìn vào á, chúng ta mặc áo nâu họ nhìn rất dễ, mà chả cần mặc áo nâu, các vị cứ lên điểm xe buýt ở cầu Đồng Mô là họ biết ngay là Phật tử đi chùa Khai Nguyên, xuống cái điểm đó cũng biết ngay là Phật tử chùa Khai Nguyên, vào chùa Khai Nguyên rồi. À, các quý vị muốn muốn bôi do chắp chấu vào mặt của thầy các quý vị đến bao giờ nữa đây? Tất nhiên không phải là tất cả, nhưng mà thầy nói chung như thế, những vị nào mà chưa ý thức được thì cần phải ý thức ngay, không tốt một tí nào cả. Đi chùa tu tập như thế, chỉ có tu ở trong chùa, ra ngoài đường không tu nữa thế là hỏng rồi, về nhà không tu nữa là hỏng rồi. Chúng ta đến chùa chỉ là để học đạo thôi, chúng ta tu ở trong chùa cũng là để gì, để thực tập thôi. Còn điều quan trọng ra ngoài, ra khỏi cửa chùa chúng ta thì đem áp dụng vào cuộc sống, đó mới là cái đáng quý nhất của hành giả tu tập của chúng ta đó. Cho nên qua đây tiện đây cũng nhắc luôn như vậy, thầy mong rằng từ hôm nay trở đi các Phật tử chúng ta đi xe buýt không chen lấn xô đẩy, và biết nhường nhịn lẫn nhau, già nhường nhịn trẻ hay là trẻ nhường nhịn già, cụ già 80 đang ngồi thì phải nhường cho cụ 40 ngồi hay thế nào? Già phải được tôn trọng các quý vị, người bệnh người yếu cần phải được tôn trọng các quý vị. Đó là cái phương pháp hành xử, cái văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Và các quý vị là những người mà nhiều tuổi hơn chúng tôi, ngoài đời nhiều tuổi hơn chúng tôi, va chạm hơn chúng tôi, mà cái văn hóa ứng xử đấy mà kém hơn chúng tôi thì không được. Thầy mình đi đường, ngồi trên xe còn biết nhường chỗ cho gì, cho người mang thai, còn biết nhường chỗ cho cụ già. Cho nên đây cũng là một cái bài học, một cái bài học thực tiễn. Tôi nếu mà không nghe người ta nói tôi không biết đâu. Tôi cứ nghĩ rằng các Phật tử đến chùa chăm nghe pháp như thế này là thấu hiểu lắm, là tốt đẹp lắm. Nhưng không ngờ rằng các vị ứng xử nơi cái nơi công cộng như thế kém quá. Nên lưu ý, đừng có để người ta bôi do chất chấu lên mặt của thầy mình mãi như thế. Phải tội ra, khổ thân tôi ra. Tôi đã đen rồi, các quý vị còn cho họ bôi lên nữa là còn đen hơn nhiều nữa. Đấy là cách hành xử. Còn về nhà cũng vậy, đối xử với chồng con, với vợ con, với gì, với bố mẹ, với ông bà, làm sao đó để cho người ta thấy mình là một Phật tử, người học Phật đàng hoàng, tu tập đàng hoàng, thay đổi tính cách, chuyển từ cái xấu sang cái tốt một cách gì nhanh chóng. Đấy mới là tu thật các quý vị. Còn lên đây mà ngồi nghe tôi giảng hết ngày này qua ngày khác, mà ngồi tụng kinh niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật hết ngày này qua ngày khác mà chẳng chuyển được cái gì, cái tâm phàm ấy. Thì đến chùa như thế ăn tốn, tốn cơm của Phật, tốn cơm của Đàn Na Tín Thí. Đấy, tôi nói thật như thế. Cho nên chúng ta cần phải xem xét lại cái cách tu tập của mình, chứ không phải tu ở trong chùa không, còn ra ngoài chúng ta không phải tu, không đúng đâu. Đó. Thôi lại trở lại bài, đang nói về mỗi nghi thứ nhất mà người đời hay nghi, đó là nói nghi rằng cõi cực lạc là cõi quyền thuyết. Nghi thứ hai là gì? Nghi là pháp môn này quá dễ. Làm gì mà thì ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, đói ăn lá cây, khát uống nước suối, thân hình tiều tụy, ngày ngồi thiền 24 tiếng đồng hồ thì ngồi thiền phải đến 20 mấy tiếng đồng hồ, còn chưa thấy đạo. Làm gì có tu có gì 3 năm A-di-đà Phật mà đã thành Phật rồi, đã vãng sinh Tây Phương rồi. Thậm chí trong kinh A-di-đà nói từ 1 ngày đến 7 ngày, mà nhất tâm niệm Phật được nhất tâm bất loạn, còn vãng sinh Tây Phương huống chỉ là 3 năm. Làm gì có cái pháp môn nào nó dễ như thế. Cho nên đây cũng chỉ là họ nghi rằng đây á, cũng chỉ là cái lời nói để khuyến hóa, khuyến dụ mọi người tu nhân tích đức, bỏ ác làm lành, lấy đức hành thiện mà thôi, là một cái gì pháp phương tiện mà thôi. Cho nên làm gì có cái pháp môn nào mà lại dễ dàng, dễ tu, dễ chứng đến mức như thế. Phật tử tại gia không cần phải gì xuất gia, không cần phải khổ hạnh. Thậm chí là có người gì ngày vẫn có thể ăn 2-3 bữa cơm mà vẫn được vãng sinh dễ dàng như thế. Thậm chí vẫn lấy vợ lấy chồng, vẫn sinh con đẻ cái ở Phật, đời Phật tử tại gia bình thường, chỉ cần không tà hạnh thôi, một lòng niệm Phật cầu sinh Tây Phương vẫn được giải thoát như thế. Làm gì có. Cho nên họ cho là nghi. Họ nghi rằng đây cũng chỉ là gì, là phương tiện thôi. Vì vậy mà chúng ta thấy ở miền Nam, ở trong miền Nam của Việt Nam chúng ta, mấy năm trước có cái đạo tràng Tịnh Độ rất là to, rất là lớn, có thể lớn số 1 của Việt Nam, đông người tu nhất Việt Nam chúng ta. Nhưng mà thầy chủ trì 2-3 năm nay thì có những bài giảng nghi ngờ về Tịnh Độ, có những bài giảng còn nghi ngờ về sự vãng sinh của tăng ni và Phật tử, có những trường hợp gì tu tập tinh tiến, biết trước ngày giờ, ra đi tự tại, vãng sinh rồi mọi người đem thiêu, để lại rất nhiều viên xá lợi, thì vị ấy nói là do ung thư mà tiêm hóa chất mà bị, cho nên là cái hóa chất nó gì nó tích tụ, cho nên nó mới thành những cái xá lợi ấy. Đó, nói là những vị ung thư cho nên mới bị xá lợi, mới có xá lợi. Thì sư hỏi bây giờ có 100.000 vạn ức người ở Việt Nam chúng ta này vì bệnh ung thư chết rồi đem thiêu có xá lợi không? Có không? Có thể ai có đâu, mà chỉ có những người mà tu, họ bị bệnh ung thư hoặc là bị bất cứ căn bệnh gì đó, xong rồi thì họ biết được thế gian là vô thường, quốc độ là nguy thúy, tứ đại là khổ không, năm ấm là vô ngã. Chỉ có gì? Có cầu sinh Tây Phương cực lạc, thoát ly sinh tử mới là con đường duy nhất của họ bây giờ. Cho nên họ buông xả tất cả, nhất tâm niệm Phật 1 năm, 2 năm, 3 năm. Rồi họ thảnh thơi đi về với Phật, xả bỏ báo thân một cách thì không đau đớn, không lo lắng, không sợ sệt, hoan hoan hỉ hỉ, vui vẻ mà thoát hóa thần thức đi về Tây Phương cực lạc với Phật A Di Đà. Sau 10 mấy tiếng đồng hồ, gia đình con cháu làm ma, phát tang làm ma cũng bình thường như người khác, đem đến lò hỏa thiêu, thiêu xong á, những người bình thường á thì thành tro hết, bao nhiêu xương thảo máu mủ thịt thà ở trong thân thể của vị đấy thì cũng như gần như thành cho hết, chỉ còn có thì một chút, khoảng một vốc, hoặc là hoặc một chén, hoặc một bát này, hoặc là được vài viên, vài chục viên, là kết tinh thành xanh vàng đỏ trắng lóng lánh rất là đẹp, đó gọi là gì, xá lợi. trong nhà Phật của chúng ta gọi là xá lợi. Thì cái vị thầy đó lại nói gì? Lại nói rằng ôi, xá lợi này là toàn là gì? Những người bị bệnh ung thư. Cho nên là sau khi thiêu xong cái hóa chất ở trong cơ thể, nói gì, nó chuyển hóa chất vào cơ thể, cho hóa chất nó chưa tiêu hết cho nên nó mới tạo thành như thế. Thì tự hỏi xem, các vị thầy xem có bao, mỗi một ngày có bao nhiêu bệnh nhân ung thư chết ở trên đất nước Việt Nam này. Nếu mà họ không tu tập, không niệm Phật, không trì giới, xem họ có cái viên xá lợi nào để lại hay không. Họ cũng truyền hóa chất đấy, họ cũng tiêm các loại hóa chất. Một ngày không biết là bao nhiêu bệnh nhân ung thư Việt Nam chúng ta mất. Nhưng chúng ta thấy họ có đâu. Đó. Cho nên đấy, tu hành ở đây mà nói là tế nhị ở chỗ đó. Xuất ra rồi, tu theo pháp môn tịnh độ rồi, nhưng mà niềm tin vẫn chưa đủ, vẫn bị lung lay và vẫn còn khởi tâm nghi ngờ, thậm chí còn lên giảng cho các tín đồ Phật tử của mình á, hàng ngàn, hàng vài ngàn người ngồi ở dưới và bao nhiêu ngàn người theo dõi các băng đĩa giảng của quý thầy đó. Nói như thế chúng ta biết rằng họ biết nương vào ai. Thầy mình dạy mình niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, mà thầy mình còn nghi ngờ như thế thì nương tựa vào đâu. Hóa ra cái pháp niệm Phật của thầy mình dạy ngày xưa cũng chỉ là phương tiện để cho mình đến chùa mà thôi. Rất nguy hiểm các quý vị. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói với chúng ta, tổ mới dạy chúng ta tu tập phải có chính kiến, phải có cái niềm tin sắt đá. Cái niềm tin gì? Bất hoại. Đối với pháp môn là như thế. Cho nên các tổ mới dạy chúng ta gì? Niềm tin vào pháp môn tịnh độ chúng ta giấu gì? Đã phát khởi rồi, đã kiến lập rồi á, đã thề nguyện rồi á, và đã hành trì rồi á, thì giấu cho gì? Các đức Phật từ khắp mười phương đến để bảo chúng ta, hiện ra trước mắt bảo chúng ta rằng thôi, pháp tu ấy lâu lắm con ạ, vài năm, vài chục năm sau, thậm chí nhiều đời nhiều kiếp nữa con mới được thành Phật, con mới được vãng sinh, mới được thành Phật. Chỉ cần gì ạ? Tu theo pháp môn, bỏ pháp môn tịnh độ đi tu pháp môn của ta, mấy ngày sau là được thành Phật ngay tại thế gian này. Các tổ nói rằng nếu có Đức Phật nào đến để bảo với chúng ta cái điều đó, chúng ta không chắp tay mà A-di-đà Phật cảm ơn thì Đức Phật đó đã quan tâm và thương tình với con, đã đem chính pháp để dạy bảo con. Nhưng mà cảm ơn Ngài, con đã chọn được pháp môn rồi, con đã chọn được người thầy rồi, con đã có một cảnh giới để đến rồi. Đó chính là pháp môn tịnh độ, đó là người thầy A-di-đà Phật, và đó là cõi Tây Phương Cực Lạc để con đến. Đấy mới gọi là người có niềm tin bất hoại. Cho nên đối với chúng tôi cho đến thời điểm này, và chắc chắn là cho đến mãi mãi về sau, không bao giờ chúng tôi đánh mất đi cái niềm tin vào pháp môn tịnh độ, vào thế giới Tây Phương, vào sự tiếp dẫn của Đức Phật A-di-đà, và tin rằng mình nếu mà bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, hoằng pháp độ sinh, sám hối nghiệp chướng, cầu sinh tịnh độ, chúng tôi tin rằng chúng tôi cũng sẽ có ngày chúng tôi được vãng sinh, cho dù là đới nghiệp vãng sinh cũng vẫn hơn là trầm luân mãi ở trong thế giới này, ở trong cái vòng xoáy lục đạo luân hồi này. Cho dù lên làm vua quái trời Đế Thích, hay là quái trời Đại Phạm Thiên, hay quái trời phi tưởng sứ đi chăng nữa, cũng không muốn, cũng không thích nữa. Thích là một cư dân bình thường ở Tây Phương Cực Lạc thế giới á, hàng ngày được diện kiến A Di Đà Phật á, được nghe A Di Đà Phật thuyết pháp, được Quan Âm Thế Chí thì huấn thị và Văn Thù Phổ Hiền Sách tiến cho á, để cùng tu á. Với các đồng tu toàn là gì? Là các vị Bồ Tát, các vị đại sĩ, các vị thượng thiện nhân ở thế giới đó, hoan hỉ hơn. Vui thích hơn. Giải thoát hơn. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng họ nghi rằng pháp môn tu tịnh độ là quá dễ như thế, cho nên làm gì có cái chuyện đó. Vì vậy mới có cái chuyện là một vị thầy đã từng chuyên tu tịnh độ, đã từng giảng về tịnh độ lập đạo tràng, tịnh độ hướng cho đại chúng tu tịnh độ, nhưng mà đến cuối cùng vẫn khởi ra cái mối nghi về tịnh độ. Cũng ở trong miền Nam, có một ông thầy tiến sĩ, một vị sư đó, và tiến sĩ Phật học, khi mới đi học Ấn Độ về á, cũng khuyên mọi người niệm Phật, cũng dịch kinh A Di Đà, cũng tụng kinh A Di Đà và cũng giảng kinh A Di Đà. Nhưng bây giờ lại quay lại bài xích pháp môn tịnh độ, cho rằng Tây Phương Cực Lạc là không có, là quyền biến, là pháp môn của gì, pháp môn tu của các vị sư Trung Quốc, không phải là của Phật giáo Ấn Độ mà là của Phật giáo Trung Quốc. Và đặc biệt vì bài xích bắt đầu từ năm 2014, tức là cái nơi mà cái dịp mà Trung Quốc đem tàu Hải Dương 981 để xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, bắt đầu vị này công kích từ đó, dựa cái vấn đề biển đảo đó để công kích pháp môn tịnh độ từ đó. Và vừa qua cái tàu Hải Dương 08 hay là cái gì đó đem áp sát, nó đem áp sát cái bãi Tư Chính vi phạm cái quyền chủ quyền và quyền tài phán của Biển Đông chúng ta, vị này lại tiếp tục lên tiếng và dựa vào đó cũng nói rằng các pháp môn tu tập của Phật giáo Đại Thừa bây giờ là sang hẳn Phật giáo Đại Thừa. Ngày xưa thì chỉ công kích pháp môn tịnh độ thôi, bây giờ thì công kích cả Phật giáo Đại Thừa chúng ta, mà thậm chí còn khuyên các Phật tử là không nên thắp hương, mà nói là thắp hương là Phật giáo, là tín ngưỡng của Trung Quốc, là Phật giáo Trung Quốc chứ không phải Phật giáo Ấn Độ. Ấn Độ không thắp hương. Đấy, nhưng các vị sang Bồ Đề Đạo Tràng xem, ai nào đi Bồ Đề Đạo Tràng thấy Bồ Đề Đạo Tràng có thắp hương không? Có thắp hương. Tôi vào tận trong hậu cung Bồ Đề Đạo Tràng có thắp hương nhưng không thắp nhiều thôi. Họ không cho thắp nhiều như Việt Nam chúng ta thôi, có thắp hương. Đến một số chùa ở Tây Tạng hiện ở Ấn Độ bây giờ đó, đến một số thánh tích Ấn Độ bây giờ có nơi vẫn thắp hương, chứ họ không thắp nhiều thôi. Đấy, cho nên đó, họ lợi dụng vào cái vấn đề chính trị thay đổi để công kích. Cho nên chúng ta là Phật tử cũng phải gì, phải thông suốt và khéo léo trong vấn đề ấy. Một ngày nào đó chúng ta nghe thấy, chúng ta hiểu được rằng á, những con người mà lợi dụng vào cái vấn đề thế giới như vậy, vấn đề dân tộc như thế, để công kích và bài xích các pháp môn tu khác của tôn giáo mình hoặc của tôn giáo bạn á, thì cũng là không tốt, là không đúng. Đó. Cho nên là cái này đôi khi chúng ta thấy thì cái gì nó dễ quá, chúng ta cũng rất là khó tin. Một cái pháp môn tu gì chỉ có tin sâu nguyện thiết, một lòng chỉ danh A Di Đà Phật thôi. Cái bà gì, một cái bà già gì mù chữ, không biết đọc, không biết viết, chỉ cần nghe người ta nói cho rằng có thế giới Tây Phương Cực Lạc đấy, bà cụ muốn thoát khổ, muốn sinh về đó để hưởng cái cuộc sống an vui, hạnh phúc, bền lâu, mãi mãi, thì chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật và phát nguyện với Đức Phật là sau khi con chết cho con xin về đó. Và người đó nhất tâm tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh như vậy cũng được vãng sinh. Trong quyển sách này, đoạn trước chúng ta có nghe rồi đúng không? Ở triều đại nhà Minh bên Trung Quốc á, có cái loạn gọi là loạn giặc khăn vàng nổi lên, cho nên đất nước chiến tranh loạn lạc một thời gian. Nhân dân thì đói khát bệnh tật, cái nạn dịch tả hoành hành khắp nơi, nhân dân chết nhiều. Ở trong một cái thị trấn nhỏ, người chết nhiều vô số. Hàng ngày thì lính canh phải đem xe để chở người ra cái vực đằng sau chùa, đằng sau một ngôi chùa có cái vực, mình gọi là cái có cái mình gọi là cái gọi là vực đi. Đằng sau chùa có cái vực, Hàng ngày lính gác lính canh phải đem đi thu gom xác chết, vì không thể chôn không xuể nữa. Đem thu gom xác chết rồi đến đó để đổ xuống đó, vứt xuống đó. Lạ thay, ngay lính canh lính gác á, có một bà xác chết của bà cụ già mặc áo nâu, hôm trước vứt xuống rồi đè bao nhiêu là người xác chết lên rồi, sáng hôm sau đem vứt những xác khác lên lại thấy gì, xác của bà cụ già lại trồi lên trên, thấy quái lạ. Rồi nghĩ là bà cụ chết rồi mà, đó là hôm trước chết rồi cho nên á, chắc chắn không còn sống nữa, cho nên lại đem vứt đổ xác lên một lớp xác, hàng vài trăm cái xác lên đè lên trên. Hôm sau đến lại thấy xác bà cụ trồi lên trên tất cả cái xác ấy, ba lần như thế. Những anh lính thấy lạ quá đem rồi đem bẩm báo lên quan huyện, cũng vốn là một Phật tử, cũng tìm hiểu giáo lý và tu tập theo Phật giáo và tại gia, cho nên nghe nói như thế cho nên thấy lạ quá mới cho người đến mới xem, mới cho người gì đi xuống để kéo xác bà cụ ấy lên. Xác bà cụ ấy chết mấy ngày rồi á mà vẫn còn tươi nguyên như người sống, không có thối, không có hôi thối, cũng không có trương sình đen xám như những người bình thường khác. Chết mấy ngày đem vứt xuống rồi bao nhiêu người đè lên rồi thì sáng hôm sau đến thì lại thấy xác nó trồi lên trên. Ba lần như thế đồng nghĩa với ít nhất là ba ngày như thế rồi, với lại chết từ mấy hôm trước nữa, chết hàng tuần rồi, thân thể vẫn mềm mại, vẫn tươi rói như người sống, như người đang ngủ vậy. Đem kéo cái xác ở dưới vực đó lên, dưới cái hố đó lên đó thì tìm thấy trong người bà có một cái gọi là cái giấy chứng điệp công cứ vãng sinh, mình gọi là phó chúc vãng sinh. Khi đi quy tam bảo có một cái gọi là cái tờ điệp quy tam bảo và cái tờ phó chúc đó. Đó thì bà cụ thấy trong người của bà cụ á, ở trong áo của bà cụ á có gập một cái tờ phó chúc vãng sinh bọc ở trong túi bóng cẩn thận và để vào trong đó, ở trong cái vải, trong cái miếng vải cẩn thận và gói để trong cái túi áo ngực của bà. Lấy ra mới đọc thấy là cái tờ điệp công cứ vãng sinh. Mình nói nôm na là cái giấy chứng nhận của các Phật tử quy tam bảo đó. Đó, có hai tờ, một tờ gọi là điệp dương, tức là chứng nhận cái sự quy tam bảo của mình, một tờ là điệp âm để dành cho khi mình chết đi rồi đó, thì thường đó, chúng ta bây giờ nay tiện đây nói luôn nhé, nhiều người chúng ta không biết cái đó để làm cái gì. Đấy, thì cho nay nói luôn để chúng ta biết, khi quy tam bảo đó, các quý thầy thường hay làm chúng ta hai cái tờ điệp, một cái tờ điệp âm, một cái tờ điệp dương. Tờ điệp âm á, tức là tờ phó chúc đó, tờ điệp dương tức là giấy chứng nhận quy y đó, nói nôm na chúng ta dễ hiểu như vậy. Thì về cả hai cái tờ này chúng ta ép tích vào thì càng tốt, không thì gặp lại cẩn thận để lên cái chỗ cao giáo, để trong tủ hay để trên treo cái túi lên được, tùy theo, đóng cái khung vào càng tốt. Nhưng khi chết á, khi chúng ta già, chúng ta mất, chúng ta chết á, thì dặn con cháu hoặc dặn các Phật tử đồng tu chúng ta đi đến nói cái điệp đó, ngày xưa Đức Pháp Chủ dạy chúng tôi là xử lý như thế này là đúng nhất nè. Hôm nay chúng tôi nói lại cho các vị nghe, cái người đó sau khi mất rồi á, mà cái lúc mà sắp mất á, đem đọc cái tờ điệp quy tam bảo cho vị nhớ lại vị đã là một Phật tử là tốt nhất. Tức là có đang chuẩn bị hấp hối á, thì đem đọc lại, đọc gióng giạc, người nào giọng hay đọc gióng giạc cái tờ điệp quy á cho vị nghe, để vị nhớ rằng vị đã quy tam bảo đã là một Phật tử rồi, cho nên bây giờ đừng có sợ sệt, đừng có tham đắm và đừng có quyến luyến cái gì cả, nhất tâm để niệm Phật, để cầu sinh Tây Phương đi. Khuyên như thế. Và khi vị đó nhắm mắt xuôi tay, Hòa Thượng nói rằng có hai lúc để mình làm tốt nhất. Một á, là vị đó vừa tắt thở được một chút rồi á, bắt đầu thì chúng ta lấy cái tờ điệp phó chúc vãng sinh đó để đọc, đứng bên cạnh đầu giường hoặc đứng trên đầu giường, đứng bên cạnh đầu giường để đọc cho gì, cho vị nghe. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là đợi sau mấy tiếng đồng hồ á, trợ niệm hoặc là như thế nào đó, khi mà bắt đầu tắm rửa sạch sẽ xong, khâm liệm xong, cho cái xác của người chết, cái Phật tử đó thì vào trong quan tài. Vào quan tài rồi nhưng chưa vội đậy nắp. Đấy. Thì vị đó thì tắm rửa sạch sẽ, cái một vị Phật tử hay là một người nào đó tắm rửa sạch sẽ. Nếu trong nhà có thờ Phật thì ra lễ Phật ba lễ, bằng không thì thôi. Tắm rửa sạch sẽ, đứng quay về phương Tây, niệm Phật 10 hơi. Thì các vị đứng đọc á, quay về phương Tây dùng cái phương pháp thập niệm của ngài Ấn Quang Đại Sư, niệm Phật 10 hơi là sao? Tức đứng trang nghiêm, chắp tay hướng mặt về phía mặt trời lặn, hít vào thật sâu, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hết 10 hơi như thế thì bắt đầu đi vào lại, đi vào là đứng bên cạnh cái quan tài của cái người mất là đang để đó nhưng mà chưa đậy nắp nhá. Cho vào đó rồi thì đứng trên phía đầu quan tài á. Con trai thì mình đứng bên tay phải, tức là nếu cái vong đó là con trai đứng bên tay phải, vong đó là con gái á, thì chúng ta đứng bên tay trái. Tay trái của cái vong ấy, không phải tay trái của mình nhá. Theo cái chiều đầu của người đó thì chúng ta đứng bên tay trái của cái vong đang mất đó, là nếu là con gái. Đứng bên tay phải nếu là cái vong đó là gì, con trai. Và chúng ta thì đọc, chúng ta không phải quỳ đâu. Chúng ta đứng trang nghiêm, chúng ta đọc cái tờ giấy đó, cái tờ phó chúc đó, đọc xong. Xong rồi chúng ta vái ba vái, chúng ta cầm chúng ta vái ba vái như thế này. Sau đó thì chúng ta đem ra lấy cái mâm hoặc lấy cái chậu, hoặc lấy cái son, cái nồi nhà người ta ăn được. Nhắc bằng nhôm, bằng sắt ấy, chứ nếu mà cái bằng nhựa thì, chậu nhựa thì nó đốt ra nó chảy. Cho nên phải lấy cái son, cái nồi hoặc cái mâm á. Chúng ta đem, chúng ta hóa. Hóa ở ngoài hiên nhà cũng được, hoặc trong nhà cũng được, hiên nhà hoặc ngoài sân cũng được, đều được cả. Trong khi chúng ta hóa, chúng ta tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu như chúng ta tụng gì? Tụng chữ. Nếu còn chúng ta tụng nghĩa thì chúng ta tụng nghĩa. Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa khi ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa ngài thấy năm muôn đều không, vân vân đó. Cho đến hết. Hết thì chúng ta đọc cho 7 biến hoặc 21 biến chú vãng sinh nữa. Đấy. Khi chúng ta đọc để chờ cho nó cháy hết mà. Cháy hết cái tờ điệp á. Chúng ta lúc đó có thể đốt, đem để đem hóa cả tờ điệp và tờ phó chúc vãng sinh được. Nếu còn cả hai tờ thì hóa cả hai tờ luôn. Nếu có cả hai tờ thì lúc đó có thể đọc cái tờ điệp trước và đọc tờ phó chúc sau. Đấy. Nếu khi ốm mà chúng ta chưa kịp đọc á, thì chúng ta đọc hai tờ đó, đọc tờ điệp quy trước, đọc tờ phó chúc xong, đem hóa. Hóa thì tụng Bát Nhã xong, tụng vãng sinh tịnh độ thần chú 7 biến hoặc 21 biến. Sau đó thì chúng ta thì có thời gian thì niệm Phật, mà không có thời gian thì thôi, tam tự quy. Tam tự quy và chúng ta lấy cái cho ấy, chúng ta nhót nhót cái cho đấy, nhót cái cho đấy, chúng ta lấy cái vải, vải vàng hoặc vải đỏ hoặc vải trắng. Ví dụ những người mà còn sống, mình gọi là tổ cô tổ cậu đó, chết trẻ đó, hoặc là người không có vợ có chồng đó, thì chúng ta lấy cái miếng vải trắng, chúng ta gói cái cho ấy. Cái người mà khoảng độ 60 tuổi trở xuống, chúng ta lấy miếng vải vàng để gói cái cho ấy. Mà người mà 60 tuổi trở lên thì mình còn thượng thọ rồi đấy. Hoặc 70 tuổi trở lên thì tùy theo cái tuổi thượng thọ ở quê mình là tuổi bao nhiêu, thì cứ lên thượng thọ thì chúng ta gói vải đỏ, còn trung thọ chúng ta gói vải vàng. Và những người mất trẻ thì chúng ta thì gói vải trắng. Lấy cái miếng vải trắng chúng ta gói cái cho đó. Thường thường cái người mất á, thì chúng ta không được dùng dây thừng nhá. Chớ có được nghe ông thầy cúng thầy phù thủy mà dùng dây thừng mà trói chân trói tay của người mất nhá. Chớ có làm cái điều đó các quý vị. Chúng ta phải nghĩ xem bây giờ các vị đang sống sờ như có một người đến đè chúng ta ra, con cháu đến đè ra để trói bố mẹ vào. Chúng ta chịu được không? Hả? Con trai con gái con dâu con rể chúng ta, hoặc cháu nội cháu ngoại chúng ta nơi nó trói chân trói tay mình ra, mình chịu được không? Hoặc chúng ta là bố mẹ tự nhiên là trói chân trói tay con mình mặc dù nó không làm gì có gì có lỗi, chúng ta trói nó chịu được không? Không được. Đấy, cho nên chúng đây thì phải nói luôn là gì, Phật tử chúng ta tuyệt đối không được dùng dây thừng hay dùng bất cứ một cái gì đó để trói chân trói tay người chết lại. Vì sao mà họ lại đi trói ông thầy phù thủy trói? Vì họ nghĩ rằng là trói lại như thế cho vong kia, cho vong người, người ta xem bà chết rồi dùng tang trùng phục, cho nên trói lại cho nên để cho cái vong đó không về để bắt người thân đi được nữa, hoặc là không dẫn quỷ ngưu đầu ngục tốt về để bắt người thân đi được nữa. Đó là quan niệm của ông thầy phù thủy, những Phật giáo chúng ta không làm những việc ấy. Và cái luân thường đạo lý của Việt Nam chúng ta cũng không cho phép làm điều đó. Cho nên các Phật tử chúng ta nhớ cho thầy là chúng ta đừng có bao giờ trói chân trói tay những người thân của mình đã mất rồi. Chân tay mà cứng á thì làm thế nào? Chân tay mà cứng người ta mất vài tiếng mà họ không phải là người tu á, chưa đủ công đức á, để thân thể mềm mại sau khi chết á, thì chúng ta thấy có gì? Dùng cái khăn ấm, dùng cái khăn lấy cái nước ấm ấm khoảng độ 4-60 độ gì đó, ấm lên chúng ta thì chúng ta ấy vào những cái khớp, về tay này thì cho vào khớp tay này, đắp vào khớp tay này, quấn vào khớp tay đắp một tí thôi thì tự nhiên là mềm ra để chúng ta co duỗi tay của người, tay khuỷu chân khớp xương của người mất rồi á. Thì thường thường người chết là người ta gọi là lạnh như thây gì, lạnh như thây ma mà. Cho nên đến lúc đó chúng ta dùng cái khăn ấm như vậy đắp vào một tí, quấn vào đắp vào tí, thế nó sẽ mềm mại rồi chúng ta đi. Thường người chết á thì chúng ta thấy theo phong tục Việt Nam chúng ta thường là cho nằm gì ạ, nằm ngửa lên đúng không? Nằm ngửa lên thì thường người ta sợ là đi khiêng quan tài nó hay lắc á, nó lấy mấy cái bát, hai cái bát để chèn hai bên gì, bên gáy này, lấy không cái bát đó để chèn là để lúc giờ mà khiêng á, lúc khiêng quan tài đi nó lắc lư là lại lật nghiêng lên hoặc là lật úp người xuống vân vân. Sau này mà đi, nếu mà ngày bây giờ đi hỏa táng là còn đỡ, còn đi thủy đến địa táng 3-4 năm sau mà đi bốc mồ bốc mả mà lại cái đầu lâu mà nó úp xuống thì lại bảo gia đình đó vô phúc, cả nhà lại cùng lo. Cho nên cái đấy là cũng có trường hợp xảy ra rồi. Đi xem đến sở họ mô ly phê lên cho tí cho nữa thì cả họ đều gì ạ, đều lo lắng bảo các cụ làm sao mà là lúc chết thì để ngửa mặt lên trời, nhưng bây giờ đi cải táng cải cát thì mắt lại gì, mặt lại gì, lại nằm úp sấp xuống đất vân vân. Cho nên cả nhà cả họ cùng lo. Cho nên người ta mới sau khi mà có người mất như thế, người ta dùng hai cái bát để chèn vào hai bên, bên đầu bên gáy này, này để cho lúc khiêng quan tài đi nó không bị rung lắc. Còn cái tay á thì để lên trên bụng này này, để vào chỗ rốn này này. Tay để chỗ rốn này. Thường thường ngày xưa tôi nghe các cụ hay nói, nếu mà con gái mà mất á thì cái tay trái này để vào trong bụng này, để ôm vào, để ôm lấy cái gì ạ, ôm lấy cái gói cho đấy, chúng ta để cái gói cho của cái tờ phó trúc của cái tờ điệp ấy, đốt thành cho gói vào nhỏ nhỏ thôi mà, nhỏ nhỏ cho vào đấy, chúng ta đầu tiên là gì? Nếu con gái đặt ngón tay, đặt tay phải vào trước, xong bắt đầu lại cho cái vải đó lên trên mu cái bàn tay phải này, xong bắt đầu ốp tay trái lên trên. Hoặc rằng đấy cũng là một trường hợp, hoặc một trường hợp có thể gì? Cho tay phải cầm cái gói cho đó vào trong và tay trái lên trên, để cái tay lên trên. Còn con trai á thì cho tay trái xuống thì vào trước, ôm lấy cái gói cho để cho vào trước ở trong bụng này. Đấy cũng là một cách. Còn một cách nữa là tay đó rồi cho cái gói cho lên trên cái mu của tay trái này và lấy tay phải thì ôm lên. Cái đấy kiểu nào cũng được, không sao cả. Ôm lên ra để như vậy thôi. Chứ đừng có lấy dây buộc lại, không phải lấy dây buộc lại đâu. Đấy là cái cách mà xử lý cái cái điệp quy và tờ phó chúc sau khi chúng ta mất, nhớ lấy về bảo cho các đạo tràng, các Phật tử chúng ta biết để làm cái đó. Có người bảo là thầy ấy sợ quá cái này thì chẳng biết làm nào, thì bảo là trong đây có cái hình Phật mà con đốt Phật thì có phải tội không? Không sao, lúc đốt ra chúng ta thì chúng ta tùng bát nhã và chúng ta thành tâm, chúng ta làm cái việc đó không phải khởi cái tâm xấu ác coi thường mà đốt đấy, thì không ảnh hưởng gì. Và có người thì bảo sau khi người ta chết ta cho cái đó vào trong thân người ta luôn, không hóa, phải hóa đi. Ngày xưa Đức Pháp Chủ bảo phải hóa đi, tức là phải đem đốt, đem hóa đi mới cho vào, chứ không có là đem cái tờ điệp đó để lên cho cái người chết nó ôm á, thì không nên. Hòa thượng bảo vì trên đó có câu thần chú và có gì, có ảnh của Phật ở in trên đó, mà để vào trong đó cái xác nó thối, giữa là thì cái khi nó đang phân hủy xác á, nó ám lên đầy cái ảnh của Phật ấy, rồi phải tội thêm. Cho nên mình phải hóa đi, dùng bát nhã tâm kinh để trì tụng khi mình hóa cái chứng điệp và cái phó chúc vãng sinh ấy. Đó, đấy là làm đúng theo cái phương pháp mà các cụ các tổ chúng ta ngày xưa lại dạy lại đó. Ngày xưa tôi đi học thì giả hòa thượng, thì giả Đức Pháp Chủ, bây giờ để Tam Pháp Chủ trưởng lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ đó, ngài hướng dẫn cho làm những cái điều đó. Và cũng không nên mặc áo lục thù hải hội nhé. Các Phật tử chúng ta đây mà có ai mua sắm áo lục thù hải hội rồi thì bỏ đi, đem lên mà hóa trước đi. Không là đến lúc đó con cháu nó lại mang nó lại bảo của bà đấy, nó mặc cho vào chúng ta thì biết tay. À, bây giờ các vị cứ thử xem, về hôm nào mặc ra chợ thử xem. À, tôi tin rằng cả làng, cả xã, cả chợ nó sẽ nhìn thấy chúng ta một cái ánh mắt rất là gì? Họ nhìn chúng ta bằng cái ánh mắt rất là gì? Rất là tò mò. Mà không biết bà này đi chùa nào mà bây giờ tự nhiên lại hâm hâm chập mạch thế này. Chập mạch nặng ấy chứ. Tự nhiên mặc cái áo lục thủ hải hội đấy đi. Các vị cứ mặc thử ra chợ mà xem. Tôi tin tưởng 10 ánh mắt thì cả 10 ánh mắt nó đều nhìn chúng ta bằng ánh mắt rất là tò mò. Và họ đều có chung một cái ý nghĩ là bà này không biết hâm từ bao giờ. Ông này không biết là chạm mát chập mạch từ bao giờ. Cho nên cái đó là cái chúng ta không nên. Ngày xưa Đức Pháp Chủ ngài cũng căn dặn chúng tôi sau này học hành đến nơi đến chốn, về mở chùa lập đạo tràng rồi thì phải hướng dẫn cho các Phật tử đừng có mặc cái áo lục thù hải hội vào thân thể của mình sau khi chết. Vì trên áo lục thù hải hội đó có thần chú của Phật, có Bồ Tát ở trên đó. Chúng ta không nên đắp mặc vào cho cái tấm thân thối rữa của chúng ta mà phải tội. Có thì chúng ta cứ hóa đi, hóa tùng bát nhã để hóa đi, hóa trước nó đi, không có sau này con cháu nó không biết, nó nhìn thấy nó bảo của bà nó mặc vào đấy. Đặc biệt là các cụ và tử nông thôn ngày xưa đi quy y là cứ phải một mỗi một cụ kèm nó một cái áo lục thù hải hội đó, để sẵn vào đó bảo mai kia tao chết thì mặc cho tao. Kiểu thế. Và có những người cũng thắc mắc là bây giờ chúng có cố tràng. À, bây giờ sau khi chúng con chết rồi có mang theo được không? Không mang theo gì cho nó phí đi. Để lại cho con, cho cái, cho con dâu hoặc là cho con gái. Còn nếu mà nó không dùng thì đem đến biếu các Phật tử khác. Gia đình không có đem biếu ai thì đem đến nhà chùa biếu hộ cho. Chứ đem chôn cái đấy nó phí. Đem chôn hay đem thiêu cái đó nó phí thì các vị. À, cho nên ở đây này, trở lại bài chúng ta thấy một cái mối nghi thứ ba nữa là nghi cho là mình kém phúc kém duyên cho nên khó có thể được vãng sinh. À, nếu mà chúng ta người tu hành giả tu tịnh độ mà nghĩ như vậy và chúng ta bị tự ti, không tin tưởng mình là người niệm Phật đều có thể được vãng sinh, nương vào tha lực của A Di Đà Phật, thần thông, công đức của Đức Phật A-di-đà, chúng ta sẽ được đới nghiệp vãng sinh. Chúng ta phải tin như thế thì mới được. Giống như bây giờ một người chúng ta mà muốn đi, một người nước ngoài mà muốn đến, họ yêu thích Việt Nam, muốn đến Việt Nam để sinh sống, họ làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Thì nếu mà tính ra họ chỉ mất có gì có vài đô thôi, vài chục đô thôi, họ bảo là ôi giời ít hết ít nhiều ít tiền thế này á, hết quá ít nhiều quá ít tiền thế này đi vào Việt Nam thì chắc là nước Việt Nam thì không đang sống rồi, vân vân chẳng hạn. Họ nghĩ như thế thì chắc chả bao giờ về được, vào được Việt Nam. Việt Nam chúng ta tuy là một đất nước đang phát triển, kinh tế chưa phải là một quốc gia gì giàu có sung túc thừa thãi như một số các quốc gia khác, nhưng đổi lại chúng ta thì có một cuộc sống rất là bình yên và ổn định, về tình hình chính trị an ninh xã hội cũng khá là ổn. Nếu chúng ta cứ xem trên mạng một hai tháng nay xem người dân Hồng Kông bây giờ đang phải chịu cái gì, đang chịu cái gì, rất là loạn lạc. Đúng như Hòa Thượng Tỉnh Không nói, người dân Đài Loan họ tiêu phúc rất nhiều, nhưng họ tạo phúc cũng rất nhiều. Cho nên người dân Đài Loan cái cuộc sống thái bình của họ còn hưởng dài nữa, dài dài nữa. Nhưng người dân Hồng Kông họ hưởng phúc rất nhiều, nhưng tích phúc tu phúc thì lại rất ít. Cho nên cái phúc của người Hồng Kông hưởng không được là bao nữa. Hòa Thượng nói cách đây vài năm về trước rồi. Và bây giờ tôi ngẫm lại tôi mới thấy thì hoàn toàn là đúng. Ngày xưa tôi nghe thấy Hòa Thượng giảng một cái bài giảng, Hòa Thượng nói cái điều đó. Vì tôi cũng đã sang Hồng Kông năm 2012. Quả thật người Hồng Kông họ chỉ có lao đầu vào làm, kiếm tiền và hưởng thụ thôi các quý vị. Chùa chiền không có mấy người tu đâu. Pháp hội của Hòa Thượng mở tại Hồng Kông như vậy á, nhưng mà người Hồng Kông đi tu không có mấy đâu các quý vị. Toàn là người Đài Loan, Loan và người ở Đại Lục sang, tức là ở Trung Quốc sang, người Đài Loan sang và người ở các quốc gia đi sang. Cái đợt tôi sang đoàn Việt Nam chúng ta cũng 40-50 người sang tu pháp hội ấy. Tôi với mấy thầy nữa. Pháp hội mở ra một tuần nhưng chúng tôi tu có mấy ngày thôi. Pháp hội mở ra 3 ngày nhưng chúng tôi tu có 2 ngày thôi. Còn một ngày cuối tôi thì tôi đi thăm các chùa chiền, một số các chùa lớn ở Hồng Kông. Nhưng mà các chùa Hồng Kông ấy, họ làm lớn, làm đẹp, làm to như vậy, nhưng phần lớn cũng chỉ đón khách du lịch thôi. Đi lên chỗ cái Đại Phật của Đài Loan, của Hồng Kông, xin lỗi. Lên chỗ cái Đại Phật của Hồng Kông, vào sâu một chút ấy, cái chùa của họ làm thì phải nói là đẹp đẹp vô cùng các quý vị. Những cái cột chùa ấy, người ta đắp cái con rồng. Người ta đắp con rồng ấy, mà người ta đắp như là thật luôn. Đắp cái con rồng người ta đắp bằng bê tông đó các quý vị, nhưng mà nó còn đẹp hơn là chạm khắc bằng gỗ. Thì chúng ta biết cái gì, cái tài đắp vẽ của người thợ thủ công họ đến mức độ tinh xảo như thế nào. Nhưng tất nhiên muốn đắp được cái gì, muốn đắp được cái con rồng như thế đó thì nó phải mất rất nhiều công. Một cái cột đó có thể một người thợ giỏi có thể phải làm phải đến chỉ đến 3 đến 5 tháng mới xong các quý vị. Nó đẹp đến từng cm, đẹp đến từng chi tiết nhỏ, đến từng cái vảy rồng, đến từng cái móng rồng và đến từng cái râu của con rồng, không thể chê vào đâu được. Tôi là con người cũng ký tính về hội họa và về thẩm mỹ rồi, nhưng mà nhìn thấy mong rằng mình sau này kiếm được một người thợ nó chỉ cần đắp được bằng 50% thế này thôi, nhưng khó lắm các quý vị. Đến những ngôi chùa của họ phải nói thật là rất đẹp, nhưng cũng chỉ là để dành cho khách du lịch tham quan chiêm bái mà thôi. Họ không đi tu mấy đâu. Chùa có đấy, nhưng không phải dành để tu. Như ở Việt Nam chúng ta mở các khóa hoằng pháp để tu tập này đâu. Rất ít các quý vị, rất ít người đến tu. Họ đến chùa vô vàng một cái, đến để cúng dường thì vô tư. Cúng dường rất nhiều, cúng dường rất hậu hĩnh và cúng dường rất là lớn. Nhưng bảo đến tu thì họ không tu. Thứ bảy chủ nhật họ đến chùa để vãn cảnh một chút, sau rồi đi ăn uống nhậu nhẹt. Tôi sang bên đấy tôi thấy cuộc sống của họ khác xa với Việt Nam chúng ta. Đến giờ làm việc ở ngoài đường gần như đi cả cây số không gặp một cái xe máy nào các quý vị ạ. Cũng không gặp cái xe ô tô, họ đi nhiều trên đường, bên kia đa số đi xe công cộng, đi xe buýt, xe công cộng. Còn những xe ở dọc đường, đỗ ở dọc đường hoặc là ở dưới quán xá ngồi ăn uống ở bên ven đường là không có đâu, không có. Nhưng về đêm, từ 9 giờ đêm cho đến khoảng độ 4 giờ sáng, phố xá thì đông nghẹt người, ăn uống rồi đi bộ rồi nhậu nhẹt rồi các thứ đông nghẹt người luôn. Nhưng ban ngày thì không thấy người đâu cả. Vì ban ngày họ ngủ cho đến tận 9 giờ sáng mới dậy. Họ thức đến 4 giờ đêm, ăn uống chơi bời mà, đất nước du lịch mà. Giờ đó thì nó, cái giờ tối đó nó mới nhiều những cái trò chơi, ăn uống vui chơi, thoải mái luôn. Cho đến 9 giờ sáng mới dậy, dậy đi làm. Đi làm xong họ làm thông buổi trưa, không nghỉ trưa như Việt Nam chúng ta. Làm cho đến tối, 7-8 giờ tối mới nghỉ. Nghỉ xong bắt đầu về tắm rửa, xong bắt đầu mới đi ăn uống, hoặc là ăn uống xong mới đi chơi. Cho nên phố xá bên kia họ toàn bán ban đêm, chứ ban ngày có bán được gì mấy đâu. Toàn bán ban đêm. Tân Hòa Thượng, tôi nghe một bài giảng Hòa Thượng nói rằng á, người dân Hồng Kông những năm trở lại đây họ chỉ biết hưởng phúc chứ không biết tu phúc. Có nhưng mà gì rất ít, có tu phúc nhưng mà rất ít, hưởng nhiều hơn là tu. Còn người dân Đài Loan á, họ hưởng phúc rất nhiều nhưng họ tu phúc cũng rất lắm. Thế nên chúng ta sang Đài Loan mới thấy rằng á, những cái công trình kiến trúc tôn giáo của Đài Loan, đặc biệt là Phật giáo của Đài Loan, chúng ta thấy những kiến trúc của họ hùng vĩ vô cùng. Tam Chúc Bái Đính chúng ta chưa làm cái gì đâu các quý vị ạ. Chẳng làm cái gì cả. Một cái công trình, một cái ngôi chùa, gọi là chùa cái gì, Trung Đại Thiền Tự. Một cái Trung Đại Thiền Tự thôi, nó đánh đổi cả, nó vượt hẳn cả cái Tam Chúc Ba Sao cũng như là Bái Đính của chúng ta các quý vị. Bài đính chúng ta nói là gì ạ? Nói là lớn nhất gì ạ? Đông Nam Á. Nhưng mà so với một cái ngôi chùa Trung Đại Thiền Tự thôi còn kém rất xa. Họ không cần đất rộng, không cần nhiều nhà. Chỉ một tòa nhà thôi các quý vị. Nhưng thấy là cái trí tuệ và chất xám cũng như là tiền của đổ vào đó khủng khiếp như thế nào. Một pho tượng của họ ở trên tầng thôi các quý vị, một pho tượng ngọc, một pho tượng Phật ngọc của họ ở trên cái tầng rất cao, cao tít ở trên á, cao phải đến gì, đến hàng 70-80 mét thôi mặt đất á. Một cái pho tượng Phật ngọc của họ mà tính ra xem, ở chùa chúng ta chưa có pho tượng nào, gỗ nào to như thế, to như pho tượng, phải to bằng cái thân tượng của cái pho tượng tượng Thích Ca ở trên chùa Tản Viên ấy, mà bằng ngọc các quý vị. Ngọc trắng chứ không phải ngọc bích, ngọc trắng. Đó, đấy, chúng ta nhìn thấy thế thôi. Nhưng vào trong đó chúng ta thấy một cái công trình của họ bằng cả cái công trình Tam Chúc của chúng ta, Ba Sao của chúng ta gộp lại không bằng một công trình của họ. Rồi các vị mà vào chỗ Phật Quang Sơn đó mà thấy, các vị nhìn cái pho tượng Đại Phật Thích Ca Mâu Ni ở Phật Quang Sơn, nhìn thấy như thế thôi. Nhưng vào trong đó mới thấy gì? Cái sự khủng khiếp, cái trí tuệ, cái chất xám và cái kinh tế họ bỏ ra để xây dựng cái pho tượng đấy, khủng khiếp như thế nào. Các vị cứ tưởng tượng những cái ngọc mà, ngọc như ngọc bích của chúng ta này, họ xẻ ra thì họ làm tranh ngọc, dán lên trên tường cả 4 bức tường, mà cái phòng nó rộng khoảng độ tầm 300 mét vuông. Bốn bức tường như vậy đều ngọc hết các quý vị. Những bức tranh ngọc đục thật là tinh xảo, bằng những cái nghệ nhân, những cái bàn tay của người nghệ nhân tinh xảo nhất, được đoán về đó để tạc thành những cái bức tranh quý của Phật giáo. Chúng ta đánh đổi cả cái công trình chùa, xây dựng chùa Khai Nguyên này á, cũng không bằng cái đồng tiền, không bằng cái tiền bỏ ra để làm một cái bức tranh ngọc. Thế tôi chưa nói là cả bốn bức tường á đều dán tranh ngọc. Chúng ta cứ kêu, chúng ta cứ nghĩ là mình làm như thế này là oai rồi, ăn thua gì đâu. Đi ra thế giới mới thấy là mình còn phải học nhiều, còn phải tu nhiều và còn phải làm nhiều, còn phải xây dựng kiến thiết đất nước của mình nhiều thì mới sánh kịp với bạn bè năm châu thế giới được. Mới xây cái chùa nhỏ nhỏ thôi mà đã kêu ầm cả nước lên rồi, ăn thua gì đâu. To đối với Việt Nam chúng ta thôi các quý vị, nhưng ra thế giới chúng ta chưa là cái gì cả. Chúng ta muốn sánh vai cùng cường quốc năm châu bạn bè thế giới. Chúng ta không chỉ có xây mình cái gì, mấy cái ngôi nhà chọc trời, mấy cái ngôi nhà chung cư chọc trời là chúng ta đã thành gì ạ? Thành một nước giàu có, sánh vai với bạn bè năm châu thế giới đâu, không có đâu các quý vị. Phải nhiều yếu tố, nhiều kiến trúc, trong đó có kiến trúc mỹ thuật của Phật giáo và kiến trúc mỹ thuật của các tôn giáo nữa. Nó phát triển song song cùng với cái sự phát triển kinh tế bền vững của quốc gia nữa. Chứ đâu có phải là cứ nhìn thấy có những cái ngôi nhà cao chọc trời đó là nó nói là giàu có hay sao? Chưa phải. Cho nên á, Hòa Thượng Tịnh Không ngày mới nói rằng người dân Đài Loan người ta hưởng phúc rất nhiều, nhưng đổi lại người ta chỉ biết tu phúc rất lớn, cho nên cái phúc của họ còn kéo dài thời gian nữa. Và Hòa Thượng nói người dân Hồng Kông hưởng phúc quá nhiều, nhưng tu phúc và tạo phúc thì quá ít, cho nên sẽ không mấy nữa mà hưởng hết phúc. Đấy là nhân quả. Thời thế thời nó sinh ra như vậy. Đất nước loạn lạc, khổ sở vô cùng các quý vị. Đất nước chúng ta đã loạn lạc. Bao nhiêu năm loạn lạc về đánh giặc ngoại xâm và nội chiến rồi. Chúng ta biết cái sự đau khổ của chiến tranh như thế nào. Sự tang thương mất mát của chiến tranh, của loạn lạc như thế nào. Hồng Kông dạo này, khoảng một tháng nay đạt vào đỉnh điểm mấy hôm nay. Người dân không biết là theo phe nào. Theo nhà nước Trung Quốc thì mất tự do, mất dân chủ. Đứng lên á, biểu tình bảo vệ tự do và dân chủ thì lại bị bắt bớ, bị đánh đập, bị tù đày. Mà thậm chí là có thể các nhà chính trị ở thế giới họ sợ rằng lại xảy ra một cái vụ Thiên An Môn ở Hồng Kông nữa, bởi cái sự đàn áp của chính phủ Trung Quốc. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng thế giới này nếu chúng ta không biết duy trì, không biết bảo vệ nó, không biết giữ gìn nó, một lúc mà nói thì nó động loạn lên rồi thì khó để mà có thể kiểm soát được. Vì lòng người mà mỗi người một ý, đến khi mà không ai bảo ai, không kiềm chế được nữa thì nguy hiểm lắm. Cho nên ở lại thế giới này thì càng lâu chúng ta càng gặp những cái khó khăn rắc rối ấy. Vì vậy mà các cụ 7, 8, 9, 10 rồi thì thôi, buông được cái gì thì cứ buông mà niệm Phật đi. Lên chùa tản viên niệm Phật rồi mà hôm rồi còn dọa thầy chứ. Mấy Phật tử lại dọa thầy là sao? Không phải dọa trực tiếp với thầy mà dọa với mấy sư cô trên đó, bảo là Thầy bảo chúng con lên đây chuyên tu, nhưng mà với điều kiện phải có sư ở trên này để dẫn chúng cho chúng con tu, rồi chúng con gì? Chúng con mới tu, không là chúng con về ngay. Thế mới khổ. Rồi nữa, lên đó đây gọi là lên đấy để chuyên tu rồi, rồi còn muốn ăn ngon mặc đẹp nữa thì mới đau chứ này. Đấy, cái mà tôi thấy đau nhất, tôi thấy buồn nhất là học chả hiểu cái gì. Lên đó là còn phải đòi hỏi là gì? Ăn uống là phải thay đổi khẩu vị hàng ngày. Đấy. Có phải là mở quán chay đâu. Cho nên có phải tôi mở quán chay cho các quý vị chọn món đâu. Lên đó tu đó là gọi là lên đấy để tu, để buông thả hết tất cả, ăn uống đạm bạc. Cơm canh tương cả, mắm muối đạm bạc. Sống để tu chứ không phải sống để ăn. Đấy, ở dưới này có thể sống để ăn, lên đấy là sống để tu. Đấy, hiểu thì phải hiểu rõ được cái đó. Lại có vị lại bảo bữa nào cũng cái rau cải. À, bữa nào cũng cái rau cải hết luộc lại xào ăn, chán hết cả đó. Không ăn được nó chán được. Mà các vị biết không, cái rau ở trên chùa Tản Viên là rau là gì? Nhà chùa mình tự trồng. Rau ở trên đây là rau sạch tuyệt đối, không có phun hóa chất, không có bón phân độc hại gì cả. Mà rau trên đó ăn thì nó thơm mà nó ngon như thế, cũng là rau cải. Thế rau cải chúng ta mua dưới này ăn nó không ngon, rau cải trên đó rất ngon, rất đậm, rất ngọt. Nếu rau cải đắng thì hơi nhặng nhặng đắng một tí, nếu ăn mà quen thì cũng rất là ngon. Tôi rất thích ăn rau ở trên Tản Viên. Ăn ngon như thế rồi mà còn nói là bữa nào cũng rau cải. Thế thì bảo các bảo là cô Hoa với bảo Nhị là đi chợ mua thì khổ cái chợ mộc cơ mà. Cái chợ mộc trên Minh Quang, cái chợ mộc thì các vị biết rồi. Cứ đòi hỏi mua cái đồ chay á, cái đồ chay ngon thì ở trên họ có ăn chay mấy đâu. Thì bảo mua đồ chay ngon ở ngoài chợ mộc thì lấy đâu các quý vị? Cái chợ nông thôn thì lấy đâu đồ chay ngon? Thế chẳng nhẽ các vị lại đi xe máy xuống tận ở Hà Nội để mua đồ chay ngon cho mấy cụ mấy bà đi tu chuyên tu ở trên hay sao? Cho nên không có thì lại mua rau. Mua rau lên bảo lên mua rau lên thì bảo cái này có rồi là gửi xuống dưới chùa cho cô Hương với thợ dưới đấy mà không dùng. Thế không dùng thì các vị bảo không dùng thì thôi thì ngày mai mua thì không có thì các vị không mua. Thế là cứ mua đi, cần bao nhiêu tiền thì tôi có tiền đấy, mang tiền ra tiền, mua đi tiền đấy. Đâu có phải là thầy có tiếc vì tiền đâu. Mà thầy muốn các quý vị lên đó là phải buông cả cái gì? Cái miệng này này, khổ thân cái miệng này nó chết bao nhiêu đời kiếp chúng ta vì cái miệng này này. Gặm xương, mút tủy, uống máu của chúng sinh bao nhiêu đời kiếp rồi các quý vị. Nay giác ngộ được một chút rồi thì gieo duyên, tạo duyên nó cho lên đó để sám hối, để ăn năn, để tu tâm, để sửa tính, để tu hành. À, thì lại vẫn muốn ăn ngon. À, không dám đòi hỏi thịt cá thôi. Nhưng mà muốn là ngày nào cũng phải đi, thay đổi đi. Ngày nào cũng rau cải. Ngày nào cũng đậu. Thế tôi ngày nào cũng đậu, ngày nào tôi rau cải mà 23, 25 năm nay tôi có kêu đâu các quý vị. Tôi chưa bao giờ kêu là tại sao ngày nào cũng rau cải, ngày nào cũng rau muống, ngày nào cũng đậu cho tôi. Đấy. Thì đi tu thì thế mới gọi là tu. Chứ đi tu mà vẫn còn sơn hào hải vị món gì á, thấy có gì họ quảng cáo chúng ta cũng có ở trong chùa thì còn gì là tu nữa. Có đúng không? Mà đã lên đó rồi ấy, thì phải đạm bạc thôi. Các vị ngày biết ngày xưa tôi lên đó, tôi chống gậy lên đó các vị biết không? Rau đi ngoài chợ còn không có để mà mua, không mua được nữa vì đi chợ mất gì. Đi lên đi xuống, đi lên mất 3 tiếng, đi xuống mất 2 tiếng, là mất 5 tiếng rồi cho nên á. Đi chợ nó khó khăn, mua được tí rau về á, để dành cho mấy ông thợ. Tôi cứ ra ngoài vì tôi là người dân tộc mà. Tôi biết nhiều cái loại rau ở trên rừng ăn được. Tôi cứ ra ngoài rừng tôi thì tôi đi vào một vòng vào tôi đút vào túi được thì được năm rau là vào để tôi nấu tôi ăn. Mấy chú thợ thấy lạ quá bảo rau đấy mà thầy cũng ăn được à? Ăn được, sao có chết đâu mà lo. Vì ngày xưa đi rừng đi núi nhiều, đi đào đáy vàng đi trên rừng nhiều rồi biết rồi cái rau gì ăn được mình biết nhiều rồi mà. mình người bình thường có thể coi nó như cỏ ấy, nhưng mà mình biết rồi ăn được đấy, ăn uống đạm bạc. Như thậm chí các vị biết không, có khi lên đó có cả tuần chả được miếng đậu, nó thèm đậu lắm nhưng mà thì cũng không dám bảo mua, có tiền đâu mà mua. Ngày mới lên thì có tiền đâu mà mua, cho nên nó thèm lắm. Nhưng mà thực sự các vị, ngày xưa tôi mới lên đó cái tiền này thì mấy trăm đồng đó để mua đậu còn không có đâu, dành dành cho thợ, vì sợ rằng gì ạ, lên đấy làm nó khổ quá, đường thì đi bộ mất 3 tiếng đồng hồ leo tới nơi, tivi không có, ngày mới lên là sóng điện thoại nó cũng chập chờn nữa cơ các vị ạ. Điện thì ra lắp cái motor điện ngoài suối á, ấy nếu mùa nó có nước á thì nó mới phát điện lên le lói đủ sáng sáng, còn không chỉ thắp cái nến với thắp đèn dầu thôi các quý vị. Hôm nào mà đang thắp cái tô bin điện á mà trời nó mưa nó chảy ào ào xuống một cái này thì nước nó vào nhiều quá nó lại cháy là thôi lại teo. Đấy. Hoặc là thỉnh thoảng á lá nó gì nó dồn về á, nó vào lá rồi nó mắc cái cánh quạt, cái tô bin nó không chạy được á, cũng teo. Cứ đang này đang cháy sáng sáng thế nó đỏ quạch 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 một cái gì thế nó đỏ rồi leo 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 lét chứ thôi là hết rồi. Đó, không có điện. Thắp đèn dầu, thắp nến rồi. Tiền không có đâu. Tôi lên nhận cái chùa đấy trong túi có 250.000 mà các quý vị. Có đâu tiền. Mà thợ lên làm thì chỉ sợ nó khổ quá, nó không làm nữa, nó bỏ, nó về. Vì vậy mà có đồng nào ấy chỉ nhon nhon để mua thức ăn cho thợ. Gọi là để gì ạ? Mình gọi là để làm gì nhỉ? Ninh thần chúng nó. Ninh thần mấy ông thợ để ra nó ở lại nó làm cho. Không có, cứ thấy là có 5-7 người thợ mà cứ nghe là nó xin thầy xuống núi là thợ lắm rồi. Lại thợ nó không lên nữa. Cho nên nó phải chiều thợ đến hết mức thì thôi. Mình thì một bìa đậu còn không dám mua mà ăn. Đấy, khổ như thế đấy các quý vị ạ. Mà vẫn chống được mà, vẫn trụ được mà. Bây giờ là có đậu rồi mà ăn rồi. Có lạc rồi. Đấy, có lạc muối hoặc là lạc rang củ cả hạt đấy rồi đấy. Hết rang thì đến kho mà ăn rồi. Đậm đậm dễ ăn. Đậu kho hoặc đậu rán. Đấy, cứ làm lên mà ăn. Rau thì sẵn ở dưới rồi, muốn ăn xuống mà hái, ăn bao nhiêu hái bấy nhiêu. Thế mà kêu là ngày nào cũng rau cải, ngày nào cũng ăn đậu, phải thay khẩu vị đi chứ. Khỉ gió đi tu như thế thì tu cái gì? À, vậy hôm nay thì phải nói luôn như thế. Đấy là một cái gì mà bảo là không, người ta không mua một cái là rút tiền ra. Đây này, đầy tiền, có tiền cứ mua đi, hết bao tiền lên tôi trả. Đấy, đi tu mà còn nói đến tiền. Lại còn có một bà cụ là khoe tôi có gì có hộ chiếu đến 4-5 nước. Tôi đi nước ngoài, nước trong suốt thế này khác. Thế tôi bảo sư cô phụ trách ở trên đó, bảo sư cô Hương Nghiêm bảo, ngay chiều hôm nay, cô lên và cho đuổi ngay cái bà Phật tử đó xuống khỏi cái chỗ chuyên tu cho thầy. Có 3 người cũng được, 4 người cũng được. Chứ đi tu lên đó để tu rồi mà suốt ngày khoe là mình có tiền, là mình có hộ chiếu 3-4 nước đi nước trong, nước ngoài suốt thế này. Làm động loạn hết các Phật tử ra. Lại còn đòi ăn ngon, lại còn đòi ăn phải có thay đổi món để có sức khỏe để tu. Lên đó rồi thì thôi, thế thì hỏng rồi. Muốn có sức khỏe thì về nhà mà tu. Con cái là hầu hạ dạ vâng. Muốn đi có xe. Muốn ngủ nóng có điều hòa. Lạnh có sưởi ấm, có chăn ấm, có sưởi ấm. Lên đó rồi bây giờ tôi mà đang cho tập sự để khổ hạnh để sau này để có thể để một mình ở một cái cốc lá được đấy, để buông bỏ được. Thế lại có người nói rằng á, bảo với sư cô là nếu mà tối các sư cô không ngủ trên này á, con không tu nữa đâu, con đi về Khánh Nguyên. Về Khánh Nguyên vui hơn, về Khánh Nguyên tu vui hơn, có chúng tu đông vui hơn, một ngày cũng 5-6 thời. Ở trên này á, thầy bảo là một ngày thì cho các sư chỉ dẫn cho 3 thời thôi, sáng, chiều và tối. Còn lại thời trưa và thời đầu giờ chiều á, thì các vị thì tự tu. Thế học Phật mấy năm nay rồi lại bảo là gì? Chúng con chưa biết tu. thấy khổ, thấy chưa biết tu thế nào. Và chúng con chưa biết tu nào, có mỗi cái gì đâu, mỗi một câu A Di Đà Phật cứ ra gì, hết lễ rồi thì lễ mỏi thì lại đi kinh hành, đi kinh hành mỏi thì lại ngồi mà niệm Phật, có cái gì đâu. Lên đó là buông thả hết tất cả, chỉ một câu A Di Đà Phật thôi, cũng không cần phải đọc sách, cũng chẳng cần phải học nhiều nữa, mà chỉ cần một câu A Di Đà Phật, chân thành niệm Phật, lấy một câu A Di Đà Phật đó giữ trọn ở trong tâm mình, ngày cũng như đêm, thức cũng như ngủ, thế là thành công. Chỉ cần thế thôi. Lại bảo là các sư cô mà không lên đây ngủ con sợ lắm. Con sợ cái gì? 70-80 tuổi chẳng nhẽ sợ cái thằng thanh niên 18-20 nó vào nó cưỡng bức à? Hay là sợ cái anh thanh niên nó vào nó cướp à? Có cái gì đâu. Nó cướp thì nó cướp ở dưới chùa chứ. Nó cướp mấy cụ già trên chùa có cái quái gì mà nó cướp nữa. Nhưng con sợ lắm. Thế sợ gì? Hay là sợ ma? Ai đi tu mà còn sợ ma thì làm sao mà tu được các quý vị? Ai bảo lên đó và thân tâm buông hết mọi vạn duyên lời buông xuống, lại còn sợ ma nữa thì mà sợ, những người sợ chết thì thường hay sợ ma các quý vị, có đúng không? Những người sợ ma thì thường thường là những người rất hay sợ chết, mà những người sợ chết thì thường thường lại rất hay sợ ma. Đấy. Lên đó mà còn sợ ma sợ chết thì làm sao mà tu được? Cho nên yêu cầu là phải có sư ngủ trên này chúng con mới ở. Sư không ngủ này là con đi về khai nguyên con tu cho sướng, tu khai nguyên vui hơn. Thích vui thì làm sao mà đi được. Vui thì cứ như thế này thôi, tu vui thế này thì rất là vui đấy. Nhưng tí nữa ra ngoài, đi ra chiều đi ra xe khách lại cãi nhau ỏm cụt ròi ngoài xe khách, xe buýt đấy, vui như thế thì vui làm gì. Cho nên thầy muốn các vị là đi từng nấc từng nấc từng nấc để đi lên. Ở dưới này, ở ngoài đời chúng ta lại sống một cuộc sống phàm phu. Đến chùa Khai Nguyên này chúng ta học đạo được một chút thì chúng ta nâng lên cái sở học sở tu chúng ta một chút xíu. Nhưng bao giờ lên tới tản viên rồi á, là chúng ta gì tu cao hơn một chút xíu, buông hơn một chút xíu. Và nhận chân được cái vấn đề sinh tử là việc lớn. Buông xuống tất cả một câu hồng danh A-di-đà Phật để tu thôi. Các vị biết ở miền Bắc này có nơi nào mà nó có cái cảnh quan bên ngoài cũng như điều kiện bên trong chúng ta dễ tu như thế không? Không có đâu các quý vị, chùa Hương cũng không có. Chùa Hương bây giờ khách đi ra đi vào đầy ra, Yên Tử bây giờ cũng không có. Yên Tử bây giờ cũng biến thành nơi gì? Nơi du lịch văn hóa tâm linh rồi. Bái Đính Tam Chúc cũng là du lịch văn hóa tâm linh rồi. Những cái ngôi chùa lớn, những cái thánh tích lớn của Phật giáo như chùa Đậu cũng biến thành văn hóa danh lam thắng cảnh nơi du lịch tâm linh rồi. Chùa Thầy, chùa Tây Phương, chùa Trăm Gian bây giờ cũng thế các quý vị. Kể cả Khai Nguyên chúng ta đây tới đây cũng sẽ biến thành những cái nơi như thế. Nó chỉ là một cái nơi mở trường học thì được, nhưng nơi chuyên tu thì không ổn. Cho nên Thầy mới dành ở trên đó, không xây dựng đẹp đẽ, không trang trí thành một cái khuôn viên tráng lệ. Mà chỉ đủ để trang nghiêm, để thờ phụng cúng Phật mà thôi. Cảnh quan bên ngoài cứ để gì? Để nó hài hòa với thiên nhiên như thế. Nó có một cái cảnh gì đó, nó tương đồng với gì? Cái nguyện tu của chúng ta. Nhìn cái cảnh quan bên ngoài nó tương đồng với nguyện tu chúng ta mới dễ tu tập. Thế lại bảo là sợ lắm. Ngủ đêm thì sợ lắm, mà ba người ngủ với nhau, bốn người, năm người ngủ với nhau mà con bắt sợ lắm. Thì sợ cái gì đấy? Đấy khổ thân. Cho nên đấy, không được tu thì bảo là không được tu. Được tạo duyên cho tu rồi á, thì lại đắm chấp vào cái tâm thân. Già 70-80 rồi vẫn còn muốn ăn cho thật ngon thì mới ở tu, vẫn còn muốn đông vui người thì mới ở tu, thì làm sao mà có thể vãng sinh được một đời này chứ các quý vị. Đó, hôm nay thì cũng phải tiện đây cũng phải nói luôn như thế. Ai mà lên đó thì phải chấp nhận là gì ạ? Ăn ít hơn ở khai nguyên. Ở khai nguyên có thể 3-4 thức ăn, 3-4 món thức ăn, rau xào, rau luộc, rau nấu canh, rồi đậu rán, rồi đậu kho. Nhưng lên đó chỉ không quá 3 thức ăn. Hôm rồi thầy bảo cô Hương rồi, bảo mấy sư ở trên đó rồi. Chỉ một món rau luộc, một món rau xào và một món có lạc thì thôi đậu, có đậu thì thôi lạc. Ăn ít như thế để làm gì? Để cho mọi người không chấp vào cái thức ăn nữa. Ăn để tu, để sống, để tu sống, không phải là sống để ăn, để hưởng thụ. Đó. Phải tập buông xả ngay khi chúng ta còn mạnh khỏe, ngay khi chúng ta còn thở được này, và ngay chúng ta còn bước lại từng bước ở trên mặt đất được này, các quý vị. Tập chứ. Bây giờ thầy làm tất cả công việc Phật sự như thế này. Nhưng một ngày nào đó, thầy cũng phải buông bỏ nó, lên đó ngày ăn một bữa. Đơn giản đạm bạc thôi, chỉ cần món muối lạc, hoặc là món đậu kho, hôm nào có đậu kho thì bỏ muối lạc, hôm nào có muối lạc thì bỏ đậu kho, và một món rau gì, một món rau luộc, một bát nước canh rau luộc, thế là xong. Đạm bạc thế thôi, chúng ta mới gần với Phật. Đây là buông bỏ những cái thói chấp về gì? Về ăn uống, về cái khẩu nghiệp của chúng ta đấy. Đó, về cái căn lưỡi của chúng ta. Đấy, và chúng ta cũng phải tập gì? Tập ở một mình nữa. Sau khi chúng ta chết có ai đi theo mình không? Có ai chết theo mình bên cạnh mình không? Mà họ có chết ngay bên cạnh mình, họ có đi theo mình được không? Không đi được, mỗi người đi một ngả. Tùy theo cái phúc, cái nghiệp của người đó mà người đó đi. Cho nên á, mình phải tập sống một mình ngay từ bây giờ. Tập làm chủ chính gì bản tâm, bản thân mình. Tập làm chủ chính những cảm thọ, những ý nghĩ và cái gì, cái ý chí của mình. Đó. Phải tập ngay từ bây giờ. Đó. Cho nên lên đến đó mà còn thích vui nữa là hỏng rồi. Hỏng. Lên đó mà còn thích vui là hỏng. Thế nên các quý vị thấy lên đấy, thầy có cho tivi hay cái gì đâu. Có lắp tivi hay có lắp cái gì trên đó về điện tử trên đó đâu. Không có. Lên đó mà còn vui, còn thích xem tivi nữa là hỏng. Trừ mấy chú thợ, thì người ta ngoài đời đi làm thợ. Thì nếu mà không nịnh họ mà tí là nó xuống núi hết. Là mình chơ thổ địa ra không làm được việc. Cho nên mấy chú thợ thì nó người thế tục thì mình phải chiều họ tí thôi. Chọn Phật tử chúng ta tu và các sư tu á, đến phòng của tôi á, cũng có đâu. Không tivi. Chỉ có bắc mạng lên để truyền những cái bài giảng, những cái khóa tu cho thì Phật tử đồng tu ở xa họ được xem, được nghe, được nắm bắt được các thông tin đạo tràng chúng ta tu để giao duyên cho họ mà thôi. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy để mà nghĩ được là mình đủ phúc đủ duyên đó để tu một đời được vãng sinh chứ không phải là dễ đâu. Đại đa số cứ nghĩ là mình kém phúc kém duyên. Ở trên đó mà ở được là nhiều phúc nhiều duyên lắm rồi. Nhưng mà vẫn cứ muốn gì muốn vui, vẫn ra điều kiện với các sư cô là phải ăn uống là phải thay đổi món thế này thế nọ. Rồi một cái điều kiện nữa là phải sư phải lên đó để ngủ trên đó không có chúng con sợ. Điều kiện thứ hai, một điều kiện nữa là phải sư một ngày phải dẫn chúng cho chúng con suốt gì suốt 6 thời thì chúng con gì chúng con mới ở. Thế thì hỏng rồi. Có 3-4 Phật tử mà phải mất cả một vị sư ở đó để dẫn chúng cho các vị tu. Thì mới tu thì các vị biết, ở dưới chùa thì có vô số việc. Ngay dưới Tam Bảo thôi, phải dọn dẹp, phải trông nom chùa cảnh, phải thợ thuyền. Mà trên đó có 2 sư ở trên đó. Bên Tăng có 2 vị ở trên khu điện chuẩn đề nữa. Thì cho một vị lên dẫn chúng buổi sáng rồi. Thế là muốn một vị sư ở đó thì cả ngày cả đêm ở đó phải phục vụ bốn bà vãi, bốn Phật tử. Sướng quá, sướng hơn cả thầy nữa rồi. Thầy còn chưa có ai phục vụ riêng như thế. Đấy, cho nên thầy cũng phải nói luôn, chúng ta lên đó để tu cho bản thân mình. Không ở được nhiều thôi, ở một tuần, nhưng một tuần cũng phải thanh tịnh. Không có phải sợ sệt cái gì cả. Lên đó, các vị biết rồi, về phần tâm linh, thì thầy đã gánh hết cho rồi, không phải lo. Nếu có cái gì đó, vướng cái gì đó, nói với thầy một cái, thì nói hôm trước hôm sau là hết luôn thôi, không sao cả. Đấy, giống như hôm trước mấy Phật tử lên, cứ thanh xám mặt mày lại bảo thầy ơi, tối lại, cứ tối lại là có một cái con đom đóm nó to gì, to như này này. Đấy. Tôi bảo đom đóm gì mà to thế? Bảo không thầy ơi, to thật, đom đóm to thật. Có cái gì đâu. À, gọi là trung ấm thân của một Phật tử. Họ rất thích lên đó tu. Nhưng tâm nguyện họ chưa thành, cho nên sau khi họ mất, họ chưa được đi thoát hóa đầu thai được. Họ lên đó có cái gì đâu. Nhưng mà khổ thân người ta là gì? Mấy Phật tử chắc là cũng quen quen. Cứ tối lại đến 9-10 giờ, các cụ ngủ hay các cụ thức cho thấy hết. Cứ thế là người nào nhìn thấy trước và là sợ rúm hết lại là bắt đầu là gọi người bên cạnh. Dậy. Sợ quá, run quá. Hey. Dậy, người bên cạnh là cái gì đấy? Sang dậy một cái nhìn thấy, người bên cạnh nhìn thấy một cái gì? Con đom đóm gì nó to bằng cả gì ạ? Bằng cả cái quả bóng mà trẻ con hay chơi thế. Cho nên là sợ. Bà bên cạnh nhìn thấy thế lại khúi bà bên cạnh. Này, dậy. Tưởng cái gì mở mắt ra lại như hôm qua. Cho nên thấy cả tuần như thế, mấy bà tử sợ quá, có 2-3 người chạy mất dép rồi. đang tu và xin phép là đi về, nhà có việc. Về tới nhà rồi mới gọi điện cho các Phật tử bảo là ôi giời, sợ quá không dám ở, trên nhà không phải có việc gì nhưng mà sợ quá. Đấy, khổ cái cụ kia, cụ mất rồi nhưng mà cụ lại không hiểu được tâm lý của người đã mất. Cho các Phật tử nhìn thấy như thế người ta sợ. Có gì đâu, lên thì có cần vào trong phòng đâu, thì đứng ở ngoài thì nói vào thôi. Thì bà nói Phật tử nào á, mà lên đây mà mộ Phật mà lên để tu như thế thì cứ lên mà tu. Nhưng mà từ tối hôm nay trở đi là cấm không được hiện ra thân hình như thế để cho các Phật tử nhìn thấy, nó sợ âm dương cách biệt. Cho nên đừng có làm những cái trò như thế. Nếu mà từ tối nay mà còn hiện lên á, ngày mai các Phật tử mà bảo là còn nhìn thấy á, tôi lên tôi kêu hộ pháp thiện thần là để tống cổ xuống khỏi núi đấy. Không phải là Phật tử tôi mới chửi đâu, mà vong tôi cũng chửi. Tôi nói như thế xong bắt đầu thì bảo các thôi cứ ngủ đi, nếu ngày mai thấy thì bảo tôi. Thế từ ngày mai trở đi cho đến hôm nay và đến 2 tháng này chả thấy cái gì nữa cả. Cho nên về tâm linh thì cứ yên tâm. Ở trên đó thì sợ cái gì mà sợ tâm linh nữa, chỉ sợ mình tu không đúng chính pháp thôi. Mình lên đó mà cái tâm của mình không phải lên để tu, tâm mình lên đó để làm một cái việc gì khác cho cá nhân thôi thì mình mới sợ. Còn lên mà thực tu thì không có phải sợ. Nếu có thấy cái gì cứ bảo thầy thì nói câu là xong. Đấy, cho nên làm gì phải sợ nữa. Các Phật tử chúng ta cũng nên lên đó, thay nhau lên đó một tuần để ở cho nó quen đi. Quen cái cảnh sống là độc cư, quen cái cảnh sống ít người, quen cảnh sống tự lập và quen cái cảnh sống gì? Đạm bạc, đơn giản. Đó. Lên đó phải học cái đó. Phải học cái cách thì gọi là đơn giản, đạm bạc thôi. Và quen sống độc cư một mình, không có nói chuyện với mọi người, đừng có nói chuyện. Chúng ta ra lễ Phật, đến giờ đi làm công quả thì cầm cái chổi đi quét sân, quét đường, tỉa chân nhang, dọn ban thờ vân vân, hoặc nấu bếp, nấu cơm, cũng ở trong chính niệm một câu Phật hiệu. làm cái gì cũng A Di Đà Phật, quét sân cũng A Di Đà Phật, tỉa chân nhang cũng A Di Đà Phật, nấu cơm cũng A Di Đà Phật. Việc gì cần nói, phải nói, bắt buộc nói thì mới mở lời, không thì chỉ A Di Đà Phật ở trong tâm, quen như thế. Tôi đảm bảo với các quý vị, tu như vậy mà các vị không được vãng sinh mới là lạ. A Di Đà Phật mà không đến đón các quý vị á, thì đây là một cái tổn thất lớn nhất của gì ạ? Của Đức Phật A Di Đà đối với thế giới của ngài. Vì có một đệ tử tốt như thế cơ mà, có một vị Bồ Tát, một vị Phật trong tương lai tốt như thế cơ mà, mà A Di Đà Phật không đến đón, thì đây là một tổn thất lớn của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Mà tôi tin chắc điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Vì A Di Đà Phật ngài có đại thần thông, có đại công đức, có đại trí tuệ, có đại thần lực, và có gì? Có tha tâm thông, biết rõ được tâm niệm chúng ta cầu sinh về thế giới của ngài tha thiết như thế nào, cho nên mới lên đó, mới nhất tâm, mới tu hành như thế. Các Phật tử mà ở Khai Nguyên đây mà còn khỏe khỏe á, nên lên đó. Ở đây học với thầy được nhiều rồi, đừng có ham vui nữa. Vui là không tốt đâu. Đừng có ham đông người tu xong xuống ngồi với nhau nói chuyện, tào phao, tào lao tầm phào á, hết chuyện nhà ra chuyện ngõ như thế là vui. Hỏng. Phí cả một đời tu, phí cả một đời người. Nếu còn sức khỏe chịu được cái đông, cái mùa đông giá lạnh này á, càng tốt. Càng khó khăn như thế, chúng ta càng thể hiện cái tấm lòng cầu đạo, tấm lòng tha thiết muốn vãng sinh của chúng ta như thế nào. Tôi cũng cố vài năm nữa làm việc, cái thứ nhất là báo đền cái công ơn nuôi dưỡng và dạy bảo giáo dục của giáo hội. Cũng như là dạy bảo cho, định hướng cho các đệ tử xuất gia của tôi ấy. Nó lớn lớn lên một chút, nó lo lắng về công việc. Chậm nhất cũng 10-15 năm nữa tôi cũng phải buông thôi. Tôi cũng phải lên đó, tôi cũng phải sống một cuộc sống đạm bạc, sống một cuộc sống đơn giản. Sống một cuộc sống ấy, độc thân thì mới có cơ hội gì đấy nghiệp vãng sinh được. Còn cứ như bây giờ nhiều người cứ kẻ tung người hứng, nhiều người cung phụng dưỡng như thế này á, cũng khó lòng mà vãng sinh được đấy các quý vị. Đó. Cho nên các vị thì lớn tuổi rồi cứ đi trước đi, để tôi làm Phật sự một thời gian cho mọi việc chùa cảnh nó cũng hòm hòm đi. Rồi cũng có thì có cái định hướng cho các sư ông, các sư cô đã xuất gia theo tôi, thì tôi phải có trách nhiệm với các vị ấy, cho các vị định hướng, cho các vị ấy có một cái hướng đi nó rõ ràng, để sau này ai thích tu thì tu, ai thích làm việc giáo hội thì làm việc giáo hội. Chúng ta không thể quay lưng lại với giáo hội được, không thể đi ngược lại với chủ trương của giáo hội được, không thể đi ngược lại với chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo được. Cho nên phải hài hòa. Chúng ta tu nhưng mà gì? Vẫn phải hài hòa. Đấy, chúng ta thấy Đức Đệ Nhị, Đệ Nhất Tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Cố Giác Binh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh ấy, ngài cống hiến cho giáo hội cả cuộc đời. Nhưng mà những năm về cuối đời, khoảng độ tầm 15-20 năm cuối đời của ngài ấy, tuy là trên cương vị Chủ tịch Trung ương Giáo hội đó, tuy là Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đó, nhưng ngài có đi họp bao giờ đâu. Đến đại hội ngài ngồi đi chứng minh tí xong về, niệm Phật là chính. Đó, niệm Phật là chính. Cứ cái tay cái cố chàng niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là chính. Các ngài mới thành tựu được cái pháp tu như vậy. Hay Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, tác giả của bộ luận niệm Phật thập yếu này đó, sau giải phóng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngài cũng không ra hoằng pháp nữa, ngài vào nhập thất suốt từ đó cho đến ngày viên tịch. Bên ngoài cái thất của ngài đóng cái cột và trăng dây thép gai kín lên và đeo cái biển gì không tiếp khách. Ai đến cũng không tiếp. Nhập thất chuyên tu, viết sách, giảng giải kinh luận bằng gì? Bằng viết sách, viết luận. Đó, chính như bộ luận thập yếu này cũng được ra đời trong cái bối cảnh ấy. Thế cho nên các vị đừng có gì, đừng có ham cái nơi đông người. Cái nơi đông người là nơi chúng ta học ban đầu thôi. Đó. Đặc biệt là mấy Phật tử thầy còn thấy trẻ trẻ khỏe này này, lên đó mà niệm Phật. Có cái môi trường tốt như thế mà không tu được thì phí cả một đời người. Đừng có ham vui. Cũng đừng có sợ lạnh, sợ rét. Đừng có sợ là buồn, cô đơn. Đừng có sợ là không được gần thầy. Gặp cái thân của thầy này á, thì chẳng có lợi ích gì nhiều đâu. Mà gặp cái pháp thân của thầy, cái định hướng tu tập của thầy á, đó chính là pháp thân của thầy đó, thì đó mới là gì? Mới là tốt. Cứ còn sức khỏe lên đó để tu. Bao giờ chịu không nổi được thì mới xuống. Đấy, thầy mong rằng á, chúng ta thì phải hiểu được cái vấn đề gì? Cái vấn đề gọi là tu tập phúc duyên. Đừng nghĩ là mình kém phúc kém duyên không tu một đời giải thoát được, mà phải nghĩ rằng á, ta đã được gặp, được sinh ra được thân người là khó, nay ta đã được rồi, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn, ta đã được rồi, được gặp pháp môn tịnh độ một đời á, vãng sinh lại cực kỳ khó, cực kỳ khó tin. Như kinh A Di Đà Đức Phật nói, đây là một pháp gì? Nan tín chi pháp, tức là pháp gì? Pháp khó có thể tin được, mà ta đã tin được, ta đã theo được. Thì đây phải biết rằng chúng ta thì công đức của chúng ta đã gieo duyên với Phật pháp nói chung và với pháp môn tịnh độ nói riêng là nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nay chúng ta tin sâu nguyện thiết, chỉ có việc mà chỉ danh hiệu lên đó mà tu thôi, mà không được thì phí lắm. Ta nên hãy ráng đi, xong khóa tu 7 ngày này. Kể cả tu ở trên đó không cần phải về tu ở đây 7 ngày đâu các quý vị. Lâu lâu thì nhớ thầy, nhớ các bạn bè đồng tu và nhớ các sư thì về một khóa pháp hội thôi. Còn ở trên đó mà tu, càng tu được ít người như thế càng tốt. Các vị biết cái cảnh giới yên tĩnh như thế, không gian thì quá tuyệt vời như thế, một cái nơi địa linh như thế, không còn cái gì phải chê nữa cả. Không tu được thì phí. Rồi tiếp theo, trong bài này tổ nói gì? Ô, 11 giờ rồi. Thế nhanh quá. Thôi thì chúng ta nghỉ cho đúng giờ ha. Nghỉ đúng giờ còn tụng quyển thượng. Mai chúng ta học tiếp. Sao nói với có một tí sao hết nhanh thế nhỉ? Hay là tôi là người nói cho nên không biết thời gian? Nay giảng từ mấy giờ? 8:30 à? Nay 8:30 à? 9:00 kém à? 10:00 kém, 11:00 kém. Ơ thì mới có 2 tiếng thôi mà. Hơn 2 tiếng tí. Thôi chúng ta hồi hướng. Mai chúng ta giảng 8 giờ nhé. Giảng 8 giờ đến khoảng 10:00, 10:30 thì chúng ta tụng kinh thì là vừa. Chúng ta đi sớm sớm một tí. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một bảo thân này, đồng sinh về cực lạc.
nguyện tất cả chúng sinh đều chứng niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.